Thank you. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Biết Nghe sẽ do Đại Đức Pháp Tăng giảng dạy với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hành, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo, xin Tăng bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 7 tháng 7 2012, giáo trình lớp Phật pháp Bích Thá Tham Ma biết nghe, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 5, năm pháp phẩm vua, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Và chúng con thành kính cung tịnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thaya, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo đức Phật giáo pháp và chư tăng, còn là thành kính đảnh lễ đến đại đức pháp tăng, đại đức pháp vương cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được nhiều là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được học một cái bài pháp, một cái đề tài nói về biết nghe. Cái đề tài này thì được trích ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương năm pháp. Đây là một cái bài học mà có liên quan đến một cái người mà nài voi, có nghĩa là một cái người mà huấn luyện voi. Thì quý vị biết rằng là đối với cái người huấn luyện voi này đó, thì họ cũng như là họ có những con voi rất là quý. Những con voi cũng như là có những cái đức tính rất là quý, ví dụ như là biết nghe, biết sát hại, hay là biết phòng hộ, biết cam nhẫn, biết đi đến, vân vân. Thì quý vị biết rằng là đối với voi á, mà để mà huấn luyện voi á, mà để nhà vua sử dụng á, thì có những cái đức tính, những cái tánh rất là tốt, thành ra mới được chọn ở gần làm việc cho đức vua. Thì khi mà nói đến cái sự huấn luyện voi, hoặc là voi có những cái tánh tốt đó, thì lúc bây giờ đó, thì đối với các vị tỳ kheo đó, do Đức Phật dạy đó, thì cũng có những đức tánh tốt. Đối với loài voi đó, biết nghe, các vị tỳ kheo đó, cũng có những đức tính biết nghe. Voi đó, thì biết sát hại, đối với các vị tỳ kheo cũng biết sát hại. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta phải nghe cho kỹ. Nhưng mà chúng ta tưởng rằng là cái sự sát hại đối với voi thì sát hại trên chiến trường, còn đối với các vị tỳ kheo là sát hại cái gì quý vị? Sát hại những cái dục tầm sân tầm, có nghĩa là sát hại những cái tà vại, những cái tà tư duy, vân vân, chứ không phải là giết người. Rồi biết phòng hộ, voi mà biết phòng hộ, biết tham nhẫn thì các vị tỳ kheo cũng có đệ tử của Đức Phật cũng biết phòng hộ khi mắt thấy sắc, vân vân. Rồi biết tham nhẫn và biết đi đến. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta thấy bất cứ hoàn cảnh nào Đức Phật cũng biết. Không phải là Đức Phật chỉ giác ngộ ở trong những cái giáo lý không. Quý vị thấy rằng những cái ngành nghề, ngay cả một cái nghề làm ruộng, một cái nghề làm ruộng mà đối với bậc chánh đẳng hết giác, Ngài cũng biết luôn cái điều đó. Nhưng mà Ngài biết rồi thì sao quý vị? Ngài dạy cho các vị tỳ kheo có một cái cách tu tập giống như cái người đời người ta thu hoạch như thế nào thì mình thu hoạch như thế đó, có nghĩa là mình phải đạt đến những cái pháp như vậy. Hoặc là đối với những người mà huấn luyện voi, hoặc là đức vua có những con voi quý, thì đối với Đức Phật thì cũng có sự huấn luyện các vị tỳ kheo, dạy bảo các vị tỳ kheo, và các vị tỳ kheo trở thành những vị tỳ kheo có những cái đức tính đáng quý đó. Để hiểu rõ hơn thì một chút nữa đây chúng ta sẽ được nghe đại đức Phật Tăng là vị giảng sư chính Ngài sẽ thuyết giảng cho quý vị nghe như thế nào các vị tỳ kheo biết nghe, hoặc là biết sát hại, biết phòng hộ, biết tham nhẫn, biết đi đến, vân vân. Bây giờ thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc cái phần chánh văn, sau đó sẽ thỉnh đại đức Pháp Tân thuyết giảng nhân sự được ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư ạ.
Sa thú làm thầy, và chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con Anicca xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn. Biết nghe. Một, thành tựu năm pháp. Này các tỳ kheo, con voi của vua xứng đáng cho vua, là tài sản của vua và được xem là một biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Hai, ở đây này các tỳ kheo, con voi của vua biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết tham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỳ kheo, thế nào là con voi của vua biết nghe? Ba, ở đây này các tỳ kheo, con voi của vua khi người này sai làm một công tác hoặc là một hoặc đã làm từ trước hoặc chưa làm từ trước, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng tai và nghe. Như vậy, này các tỳ kheo là con voi, là con voi của vua biết nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là con voi của vua biết sát hại? Bốn, ở đây, này các tỳ kheo, con voi của vua đi đến chiến trận, giết voi, giết kẻ cưỡi voi, giết ngựa, giết kẻ cưỡi ngựa, phá xe, giết kẻ cưỡi xe, giết các bộ binh. Như vậy, này các tỳ kheo, là con voi của vua biết sát hại. Và này các tỳ kheo, thế nào là con voi của vua biết phòng hộ? Năm, ở đây này các tỳ kheo, đi đến chiến trận, con voi của vua phòng hộ phần thân trước, phòng hộ phần thân sau, phòng hộ đầu, phòng hộ tai, phòng hộ ngà, phòng hộ voi, phòng hộ đuôi, phòng hộ người cưỡi voi. Như vậy, này các tỳ kheo, con voi của vua biết phòng hộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là con voi của vua biết tham nhẫn? Sáu, ở đây, này các tỳ kheo, con voi của vua khi lâm trận tham nhẫn bị thương đâm, tham nhẫn bị kiếm đâm, tham nhẫn bị trúng tên, tham nhẫn các thứ tiếng như tiếng trống lớn, tiếng thanh la, tiếng tù và tiếng trống nhỏ. Như vậy, này các tỳ kheo, con voi của vua biết tham nhẫn. Và này các tỳ kheo, thế nào là con voi của vua biết đi đến? Vậy, ở đây, này các tỳ kheo, con voi của vua khi người này huấn luyện voi sai đi đến hướng nào, hoặc trước kia đã có đi hay trước kia chưa có đi, liền mau mắn đi về chỗ ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, con voi của vua biết đi đến. Thành tựu năm thi phần này, này các tỳ kheo, con voi của vua xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là một biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu năm pháp, vị tỳ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Tám, ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo là người biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết tham nhẫn, biết đi đến. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết nghe? Chín, ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo khi pháp và luật do Như Lai thuyết được thuyết giảng, nhiệt tâm tác ý, hoàn toàn chú tâm lắng nghe, lắng tai nghe pháp. Như vậy, này các tỳ kheo là tỳ kheo biết nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết sát hại? 10. Ở đây này các tỳ kheo đối với các dục tâm đã khởi lên không có gìn giữ, như từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu, đối với sân tầm đang vân, đối với các hại tầm đã sanh vân vân, đối với các pháp ác bất thiện đã sanh hay chưa sanh, không có gìn giữ, nhưng từ bỏ, gột sạch, làm cho hoại diệt, làm cho đi đến không hiện hữu. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết sát hại. Và thế nào? Này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết phòng hộ. 11. Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khi nhãn căn không được bảo vệ, khiến cho tham ái, u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng vân vân, khi mũi ngửi hương vân vân, khi lưỡi nếm vị vân vân, khi thân cảm xúc vân vân, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, u bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết phòng hộ. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết kham nhẫn? 12. Ở đây, này các tỳ kheo kham nhẫn lạnh, nóng, đói khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lị, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau không sung sướng, không thích thú, chết biến người. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo kham nhẫn. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo biết đi đến? 13. Ở đây, này các tỳ kheo, phương hướng nào trước kia chưa từng đi, tại đây mọi hành được chi tịnh, mọi sanh y được từ bỏ, ái được đoạn diệt, ly tham hoại diệt, niết bàn. Vị ấy đi đến chỗ ấy một cách mau chóng. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết đi đến thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giác và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Nguyên, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết rằng nghe rõ. Và hy vọng là một tiếng nữa sẽ cũng nghe rõ, đừng có bị trục trặc để đừng nét. Hôm nay rất là hoan hỷ có sự hiện diện của chư vị giảng sư rất là đông. Hy vọng rằng một tiếng sẽ có đủ chư vị giảng sư để thảo luận cái bài học này. Vì hôm qua đó thì có hai vị, cho nên cũng xoay quanh cũng có hai vị thôi. Giảng xong rồi luân phiên để thảo luận. Có các vị giảng sư vào đông thì rất là quan hệ nha. Hy vọng để cũng như là để đến Tự Quyền vẫn còn ở trong rừng. Dạ, hôm nay đó là chúng ta học cái bài học nghe. Giờ rồi thì chúng ta nghe vì MC đọc về cái phần chánh văn của cái bài học này. Ở đây trong cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài nói đến một con voi, con voi này được huấn luyện từ cái việc mà con voi này có cái huấn luyện, tức là con voi này nếu như biết nghe, biết kham nhẫn, biết phùng hộ, biết đi đến, thì con voi đó xem như là con voi quý, con voi được vua tin dùng, và con voi này là con voi xem như là cái bảo vật của đức vua. Thì từ cái hình ảnh của một con voi đó mà Đức Phật Ngài nói ra cái hình ảnh của một vị tỳ kheo. Dạ, một vị tỳ kheo. Ở đây đó, một vị tỳ kheo biết huấn luyện mình, biết tu tập, biết huấn luyện cho mình, biết huân tập cho mình với những với năm pháp này, thì vị tỳ kheo đó cũng là một vị đáng kính, đáng trọng, đáng lễ bái, đáng cúng dường. Thì từ cái hình ảnh đó thì Đức Phật Ngài nói là một vị tỳ kheo nếu biết lắng nghe, biết sát trừ, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến, thì vị tỳ kheo đó sẽ là quân tập cho chính mình. Vị tỳ kheo đó sẽ được nhiều cái thuận, điều nhiều cái lợi ích, cũng như là đáng được cho mọi người kính trọng, tôn trọng là như vậy. Thì trong một, chúng ta biết đó là trong một cái đời sống tu tập cũng là một cái sự quân tập cho mình, hay nói là mình phải tự rèn luyện cho chính mình. Ở đây trên cái phương diện, chúng ta biết là Đức Phật này dạy trên cái phương diện tu tập, thì một người mà muốn được tiến bộ thì mình cũng phải tự quân tập cho mình, tự soi luyện cho mình để thành tựu trên một phương diện nào đó. Hơn nữa ở đây đó, trên phương diện tu tập thì cái người tu tập cũng vậy. Ở đây thì cái đối tượng ở trong cái bài này, Đức Phật Ngài dạy rằng một vị tỳ kheo, nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu chung là tất cả những người tu, dù là các bậc xuất gia hay là hàng cư sĩ. Như vậy thì mình tu cũng có nghĩa là mình tự quân tập hay huấn luyện cho chính ở nội tâm của mình. Thì trước tiên đó, chúng ta thấy Đức Phật này dạy rằng một vị tỳ kheo nếu như biết lắng nghe, thì cái chuyện lắng nghe ở đây là rất là quan trọng, một trong những cái pháp đầu tiên mà Đức Phật này dạy ở trong bài kinh này. Thì cái chuyện mà ngay cả ngày hôm nay đó, chúng ta sanh sau thời kỳ Đức Phật trên 25 thế kỷ rồi. Dạ. Nhưng mà chúng ta được có một điều đó là chúng ta còn thừa hưởng rất nhiều toàn bộ cái kho tàng tam bảo, pháp bảo mà Đức Phật này đã để lại cho chúng ta. Và cái việc đó, đó là cái việc mà trong các nước Phật giáo, đặc biệt là các nước Phật giáo theo truyền thống kinh tạng Pali vẫn giữ nguyên và thọ trì, cũng như là trì học hành rồi thọ trì ở trong tam tạng kinh điển mà thôi. Và vì vậy đó, cái việc lắng nghe đó là cái việc thiết yếu để cho một cái người tu tập cần phải và có thể được tiến bộ để có thể tu tập. Thì ở đây đó, trước tiên chúng ta Đức Phật Ngài thấy, chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy về cái sự lắng nghe ở đây. Bởi vì các bậc thinh văn á, thì các ngài cũng nhờ nghe pháp của Đức Phật mà giác ngộ. Còn đối với một người tu tập á, thì cũng nhờ nghe mà phát sinh trí tuệ, cũng nhờ nghe mà có được cái sự hiểu biết ở trong lời dạy của Phật để chúng ta hành trì. Cũng nhờ nghe mà chúng ta phát sanh cái trí tuệ, đặc biệt là trí văn. Cũng nhờ nghe mà chúng ta hiểu biết rất nhiều. Nhờ sao? Nhờ cái việc mà chúng ta nghe Phật, cũng chính là nhìn cái tai để nghe. Nghe đây không có cái nghĩa là một là mình ví dụ như thì thấy rằng là mình vào trong cơn này cũng là cái cách để nghe đó. Hoặc là ngày nay cái gì mà chúng ta thể nhận được đó, tấm đĩa chúng ta thường nghe thiết. Hoặc là chúng ta đến các cái pháp hội của các cái tự viện, các cái tiền viện, các nơi có giảng thuyết chúng ta nghe cũng là cách nghe. Hoặc là cái cách chúng ta lớp học một thầy giáo thọ, một vị sư giáo thọ dạy cho chúng ta để chúng ta nghe, học thơ cho đến học thâm sâu cũng nhờ nghe. Rồi hoặc là chúng ta xem một cái cuốn kinh, cái cuốn sách viết về các cái liên quan ở trong những cái câu Phật ngôn, thì cái đó cũng được gọi là nghe. Nhưng mà mặc dù là nghe ở đây được hiểu theo cái nghĩa rộng là nhờ chúng ta lắng nghe, cái lắng nghe ở đây trước tiên là chúng ta phải có cái sự chú tâm nghe. Ví dụ như mà mình nghe mình có cái công việc gì đó thì mình để tai qua một bên mà mình lại chú tâm nghe chứ không phải nó sao lãng. Bởi vì mình chỉ cần thiếu được thiếu trong một khoảng đó thì mình không thể nhớ hết được. Và mình có cái sự chú ý như vậy, có cái sự chú ý chú tâm nghe như vậy đó thì mình mới có thể ghi nhớ được bằng cái sự chánh niệm của mình. Hoặc là cái việc mà mình nhiệt tâm tạo cái tâm quan hỷ khi nghe, tạo cái tâm quan hỷ khi nghe. Bởi vì mình nghe Phật pháp á, thì một điều đó là quý vị thấy rằng á, mình nghe Phật pháp thì dường như là mình cứ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại. Ở đây đó là những cái điều mà mình thấy rằng hết sức là bình thường, hết sức là bình thường. Bình thường là gì? Ở mỗi lúc mỗi nơi, có những cái nơi, những cái lúc mà mình thường nghe được như vậy hoài. Nhưng mà cái điều mà chúng ta biết đó, một trong những cái giá trị, cái lợi ích của người nghe pháp đó là mình học hiểu những điều chưa từng nghe, mình làm sáng tỏ những điều mình đã được nghe, và mình dứt được sự hoài nghi, tâm mình sẽ có được sự an tịnh. Và nhờ đó, nếu như mà mình có mệnh chung thì chắc lẽ là mình nhớ được những cái pháp này, mình cũng sanh cảnh giới an lành. Đó là cái lợi ích hay cái quả báo của người nghe pháp. Nhưng mà khi ở đây đó, mình làm thường á, là chúng ta thấy rằng thường á, là mình nghe một điều rồi, nhưng mà cái tâm của mình á, lại là thường sinh những cái chuyện nhàm chán. Đó là những cái pháp chướng ngại mà làm cho cái tâm của mình nó bị ngăn trở khi mà mình học hiểu Phật pháp. Cho nên á, ví dụ như lần này mà quý vị được nghe, lần sau quý vị nghe nữa thì nó càng sáng tỏ thêm. Và nếu mình được nghe vài lần thì có lẽ là mình dứt được sự hoài nghi, và từ đó mình mới sinh tâm quan hỷ. Ở đây Đức Phật này dạy rằng mình làm sao có được cái sự nhiệt tâm, làm sao có được sự nhiệt tâm quan hỷ trong lúc nghe. Ví dụ như mà nghe á, cái nghe cái khuynh hướng của một người bình thường á, thì chúng ta thấy nghe những cái gì, những lời tán tụng, những lời ca ngợi mình thì mình thích. Hoặc là nếu như mà mình nghe nhạc á, thì do cái tâm của mình khuynh hướng theo cái gọi là cái âm thanh á, nó vu vương, nó trầm bổng, thì mình nghe mình thích, mình nói nó hay. Nhưng mà sự thật là Phật pháp á, nghe là để chúng ta hiểu, hiểu để rồi chúng ta hiểu được cái bề trái của nó, rồi hiểu được cái bề mặt của nó. Pháp Đức Phật này dạy á, là thường thường là nó đi ngược lại với lại cái khuynh hướng pháp bất thiện của người phàm phu không. Bởi Đức Phật này dạy những cái pháp tu tập á, chúng ta thấy rằng cái khuynh hướng của một người phàm phu á là xuôi theo dòng. Xuôi theo dòng tức là mặc cho lòng tham, tâm tham nó xu hướng mình, lôi kéo mình, mặc cho tâm sân nó xu hướng lôi kéo mình, mặc cho tâm si nó xu hướng lôi kéo mình, hoặc là cho sự ngã mạn hoặc là tà kiến nó lôi kéo mình. Nhưng mà pháp Đức Phật á là ngài dạy là để cho chúng ta đối kháng với những điều đó, tức là đi ngược lại, đi ngược lại. Thì những cái điều mà chúng ta cảm thấy như là khó làm, khó nghe thì chúng ta cảm thấy nó khó nạp vô trong lòng của chúng ta. Bởi vậy cho nên Đức Phật ngài nói rằng mình á có cái sự nhiệt tâm, có cái sự nhiệt tâm, tức là mình chú ý để mà mình nghe như vậy là cái điều mà hết sức là quan trọng trong cái lúc nghe Phật pháp. Cái thứ hai nữa là trong mọi trường hợp, nếu như một người nghe Phật pháp mà có cái sự khéo tác ý, trong kinh gọi là Yoniso Manasikara, tức là mình nghe qua một câu Phật ngôn mà để rồi mình cố gắng làm sao sinh cái tâm quan hỷ, hay hoặc là từ đó, từ cái nghe Phật ngôn đó mà chúng ta lại khởi cái niềm tin vững chắc ở trong lời dạy của Phật hơn. Chúng ta tin vững chắc hơn ở trong cái giá trị mà chúng ta hiểu về lời dạy của Đức Phật. Khi đó đó thì như vậy đó, cái niềm tin của chúng ta tăng trưởng, cái giới hạnh của chúng ta lại vững chắc hơn, rồi cái tâm định của chúng ta có thể an tịnh hơn là nhờ chúng ta nghe Phật pháp đó. Thì chính cái nghe đó đó nó mới có giá trị, có lợi ích ở trong cái việc tu tập mà Đức Phật ngài dạy ở đây. Ở trong kinh Mangala Sutta, tức là Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng là một nguồn hạnh phúc cao thượng. Đức Phật ngài dạy như vậy. Bởi vì mình nghe Phật pháp á, là mình nghe ở nhiều phương diện khác nhau, mình nghe rồi mình suy tư, nghe rồi mình cảm nhận, nghe rồi mình so sánh để suy tư liên quan với đời sống của mình. Và vì vậy Đức Phật Ngài nói nếu như một người mà được nghe nhiều học rộng như vậy đó, cũng là thứ nhất là tạo cái kiến văn cho chính mình, thứ hai nữa là củng cố cái tri kiến của mình một cách vững chắc hơn. Chúng ta sẽ so sánh lại hai cái người, một người khởi cái niềm tin bình thường với một cái sự tin ngưỡng Phật, tín ngưỡng Phật, lại Phật, cầu xin Phật điều này điều kia, và một người Phật tử chân chánh nghe hiểu được Phật pháp, hành trì theo pháp của Phật, thì giữa hai cái người này cái niềm tin nó hoàn toàn khác nhau. Cái niềm tin của một người mà có học Phật pháp, có hiểu được Phật pháp, có hành trì được Phật pháp đó, thì cái niềm tin người đó phải nói rằng họ có cơ sở và vững chắc hơn. Còn nếu mà một cái người mà niềm tin tin Phật như là một vị thần linh, tin Phật như là cái sự ban phước giáng họa gì đó, khi có những cái sự lộc, những cái sự bất trắc gì đó thì lại Phật, được cầu nguyện Phật cái này kia, thì cái niềm tin đó e rằng không có vững chắc. Bởi vì một khi mà họ có cầu nguyện, có tha thiết cầu nguyện nhưng mà không được đáp ứng những cái điều mà họ cầu nguyện, thì rõ ràng là họ mất đi cái niềm tin. Nhưng mà một người hiểu Phật pháp, chúng ta có hành trì Phật pháp, chúng ta có hiểu Phật pháp, thì chúng ta không phải chỉ nghĩ đơn thuần là tin Phật, mà bên cạnh đó chúng ta hiểu được cái lý nhân quả để chúng ta áp dụng vào đó để chúng ta sống. Như vậy thì cái nghe đó nó mới thật sự là mang đến cái sự lợi ích rất lớn. Thứ hai nữa đó, để mà một người mà có được cái sự nghe đó cho nó tốt, thì đây là tạo cho cái tâm có cái sự nhu nhuyễn, hay nói cách khác tức là Đức Phật Ngài dạy mình á, là làm sao cho có cái tâm gọi là bỏ bớt cái lòng ngã mạn của chính mình. Bởi mình nghĩ là mình hiểu nhiều rồi, mình hiểu quá nhiều rồi, mình hiểu quá quá nhiều, điều này tôi đã nghe đi nghe lại rất là nhiều rồi, mình nghĩ là cái vị mà nói cái này nó chưa chắc là hơn mình, rồi cái vị mà giảng cái này đó tuổi đời cũng chưa lớn hơn mình, rồi cái vị này cũng chưa phải là cái gì hết. Thì ở đây đó, khi mà mình đem những cái suy nghĩ của mình để mà mình so sánh, để rồi mình đánh mất đi cái sự mà mình nghe Phật pháp để khởi cái niềm tin vững chắc, thì đó là cái sự bất lợi. Và Đức Phật Ngài dạy rằng nếu như một người có cái sự nhiệt tâm và mình có cố gắng dẹp bớt, tức là cái tâm của mình sẽ nhu nhuyễn nhẹ nhàng hơn và mềm mỏng hơn, để tạo cho cái sự ngã mạn của mình nó vơi bớt đi, thì mình mới có thể lắng nghe được Phật pháp. Thì ở đây cũng vậy, ví dụ như quý sư á, chư tăng cũng vậy đó, cũng phải từ nghe học tới học lui, cũng nghe các bậc tiền bối, các bậc trưởng lão đã nghe giảng, cũng như chúng tôi đã nghe đó, cũng có nhiều cách nghe, trong băng đĩa, nghe ở trong mỗi pháp thoại sống, rồi nghe ở trong trên lớp học, rồi nghe ở trong các cái cuốn sách cuốn kinh, thì cái đó cũng được gọi là nghe hết. Mình tiếp thu sao để rồi tạo cái tri kiến mình vững chắc, thì cái đó chính là cái nghe được lợi ích. Đó là một bước tiến bộ thứ nhất. Cái bước tiến bộ thứ hai mà Đức Phật Ngài nói một vị tỳ kheo, và một vị tỳ kheo đó, khi mà quý vị thấy rằng một vị tỳ kheo, Đức Phật Ngài dạy ở đây thứ hai đó, cái pháp thứ hai mà Đức Phật Ngài dạy đó là biết sát trừ. Biết sát trừ, thì khi mà sát trừ á, cũng như con voi mà nó đi ra chiến trận đó quý vị, cái hình ảnh mà nó nghe được cái người chủ của nó, cái người mà điều khiển, người này điều khiển ở trên lưng voi như thế nào, thì chính vì vậy là cái điểm tốt của nó là khi mà nó ra chiến trận á, thì nó phải biết sát trừ, tức là nó sẽ gặp voi, gặp ngựa nó cũng không sợ, gặp gươm đao nó cũng không sợ, gặp tướng sĩ nó cũng không sợ, và nó sẽ sẵn sàng tiêu diệt những cái đối phương đó. Và như vậy đó, thì ở đây trong cái ý nghĩa mà Đức Phật Ngài dạy rằng một vị tỳ kheo phải biết sát trừ, biết sát trừ, biết đoạn trừ, biết sát trừ. Mà quý vị biết rằng á, ở trong kinh có nói rằng cái phiền não của mình á, được xem như là ma, phiền não ma đó, trong ngũ ma đó, thì có ngũ quẩn ma, phát hành ma, thiên ma, rồi phiền não ma, vân vân. Thì cái ma đây là cái sự chướng ngại, hay nói cách khác tức là cái pháp mà nó ngăn che, Và do vậy đó, một cái người tu tập đó, cũng như là cái sự sát trừ. Sát trừ, sát trừ ở đây gọi là sát trừ giặc, giặc giặc lòng của mình, giặc tâm của mình. Như vậy thì cái mình có hai cái loại bệnh. Cái loại bệnh thứ nhất là thân bệnh, loại bệnh thứ hai là tâm bệnh. Nhưng mà thân bệnh thì chúng ta cũng đã biết rồi, có thân thì phải có bệnh đau rồi, không bệnh này thì bệnh khác rồi. Nhưng mà cái tâm bệnh á, nó là một cái cố hữu, nó là một cái chứng bệnh cố hữu gắn liền với chúng sanh ở theo đời này và đời khác. Cho nên cái tâm bệnh này nó rất là nguy hiểm. Mà với những cái gì mà nó hằng hữu ở trong nội tâm của mình, tức là nói đến cái gì, thứ nhất là mình luôn luôn siêu tầm tìm kiếm những cái pháp liên quan đến dục, liên quan đến dục. Mà dục ở đây á, là cái liên quan đến các cái pháp gọi là năm dục đó, năm dục đó. Tức là mình muốn sắc đẹp, muốn thụ hưởng sắc đẹp, muốn thụ hưởng âm thanh yên dịu, thụ hưởng mùi hương thơm, hoặc là thụ hưởng sự xúc chạm, sự thụ hưởng hương vị nếm, hoặc là sự thụ hưởng của cái sự suy nghĩ miên man đến các cái dục đó. Sự thụ hưởng đó đó chính là do cái tham dục của mình. Mà trong kinh Đức Phật này gọi là dục tập. Dục tập đó là một cái chướng ngại, đó là một cái phiền não, đó là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy rằng cần phải xác trừ nó. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật ngài nói rằng cái nội tâm của mình nó vẫn có một cái gọi là sân tập. Sân tập, sân tầm ở đây đó là liên quan với cuộc sống vui buồn lẫn lộn. Thì lúc nào mà vui là nó thuộc về nó hỷ, nó ưa thích. Ưa thích ở trong tâm tham của mình thì nó cứ ưa thích rồi. Thì tâm sân của mình là nó có một cái phiền muộn, phiền muộn do cái hoàn cảnh, do cảnh mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm gì đó. Hoặc là tự ở nội tâm sân khởi lên những cái điều mà mình cảm thấy như là người ta gọi là một cái nỗi buồn nao nao, hay là một cái nỗi buồn không tên. Không tên tức là tự động mình khởi lên một cái suy nghĩ buồn bã từ ở cái nội tâm của mình. Thì vì vậy đó chính là cái gì, cái yếu tố của tâm sân. Đó là chính cái yếu tố của tâm sân mà mình là nuôi cái tâm sân đó, đó nó lâu dài, nó lâu ngày nó trở thành cái gọi là hại tâm. Hại tâm mà mình sân thì quý vị biết rằng nó là một cái pháp hằng hữu, mà hằng hữu của chúng sanh thì biết như vậy. Cho nên đó là mình lại gắn, mình phải hiểu đó, nghĩ những điều đó. Có thậm chí đó, chúng ta biết rằng á, có những cái chuyện mà nó không đâu vào đâu, không đâu vào đâu, tức là chỉ cần thấy cái cảnh không vừa lòng mình, hoặc là mình suy nghĩ cái cảnh mà mình không hài lòng, thì tự động cái tâm sân của mình á, nó sân khởi lên. Bởi vì nó, quý vị thấy rằng á, cái sân và cái tham của mình á, nó một ngày như vậy đó, nó sẽ nghi diễn liên tục ở trong đời sống của mình. Lúc thức thì mình không nghĩ tới tham, thì mình lại nghĩ tới sân. Thì dĩ nhiên á, là si lúc nào nó cũng phải đi kèm với sân hết, và si lúc nào cũng đi kèm với tham hết. Nhưng mà không nghĩ tới tham thì nghĩ tới sân, không nghĩ tới sân thì lại nghĩ tới tham. Ngay cả những cái lúc ngủ chúng ta chiêm bao á, thì nó cũng biểu hiện lên giữa cái tính tham và cái tính sân trong đó nữa rồi. Thì nói như vậy đó có nghĩa là trong dòng tâm thức của mình nó liên tục biến chuyển, và nó liên quan đến hai cái pháp bất thiện, đó là si tầm, tham tầm và hận tầm. Hận tầm là như vậy. Và khi mà cái sự hận đó nó lâu dài đó, thì nó trở thành dẫn đến cái gọi là hại tầm. Mà chúng ta thấy sẽ thấy đó, những cái điều đó nó phát khởi từ của cái gì, cái tiềm ẩn của bất thiện, của nội tâm bất thiện. Cho nên nó lại tìm cách là hãm hại những chúng sinh khác. Khi mà nói đến chúng sinh á, thì phải nói rất là nhiều dạng rồi. Các cái loài hữu tình, bò bay mái cửa có sự sống thì gọi là chúng sinh hết, gọi là chúng sinh hết. Thì khi mà tâm của mình tìm cách này cách kia để hại đó, thì trước tiên đó, chúng tôi nghĩ rằng đó, một trong những cái điều mà Đức Phật Ngài dạy, nếu như mà tham tâm sanh khởi thì mình hãy nghĩ nó như là một cái tính chất của vô thường. À, cái cảnh mà mình thấy, cảnh mà mình nghe, cảnh mà mình xúc chạm, cảnh mà mình đang nghĩ đó, nó cũng là vô thường. Ngay cả chính tâm của mình nó cũng là sự biến đổi vô thường. À, bởi vì cái tác hợp của một cái gọi là thấy, cái gọi là biết, cái gọi là nghe, cái gọi là ngửi đó, thì cái đó nó cũng không phải là đơn thuần độc lập một mình, mà nó cũng phải do các nhiều cái yếu tố. Khi nói một cách đơn thuần nhất, tức là để mà tác ý lên qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nhín đó, thì phải có cảnh, có căn, rồi phải có thức sanh khởi trong đó. Tức là nếu nói mắt á, thì có con mắt, à, tức là có căn, rồi phải có cảnh, đây là chỉ cho cảnh sắc, rồi phải nói đến cái tâm tương ứng vào đó, tức là tâm nhãn thức nương tựa vào đó, để rồi nhận xét đó là thích hay là đó là không ưa, đó là ưa hay là không thích, vân vân. Thì từ ở cái điều đó đó, sanh cái tâm của mình nó sanh khởi lên, thì như vậy tham sanh khởi lên. Mà mình xét thấy rằng những cái tính chất đó đó, những cái điều mà mình qua thấy nghe ngửi mũi mũi nếm hoặc xúc tạm hoặc là suy tư đó, xúc chạm hoặc là suy tư đó, cái đó nó đều là vô thường hết, à, vô thường hết, ngay cả thường, ngay cả sự thấy đó nó chớp nhoáng qua rồi, chớp nhoáng qua rồi thì cũng là vô thường, à, nó không có gì hết, cảnh cũng sẽ vô thường. Nhãn thức sanh khởi lên một lúc đó rồi nhường cho một cái tâm khác sanh khởi lên, nó cũng là vô thường, và con mắt mình nó cũng phải là vô thường. Như vậy thì mình xét thấy cái tính chất vô thường tạm bợ ngắn ngủi với nó đó, thì mình sẽ nhìn ra là ở các pháp đó nó vốn là tự nhiên, nó vốn tự nhiên ở đây tức là nó là một hệ thống máy móc tự nhiên của nó, và cái quan trọng nhất là do cái tâm của mình sanh khởi để mình tác ý, để rồi cái tâm của mình không khéo tác ý đó, để rồi á, cái sân tâm nó có thể sanh khởi lên hoặc là tham tâm có thể sanh khởi lên. Cái thứ hai đó, khi mà mình biết là cái sân tâm nó sanh khởi lên hoặc là tham sanh khởi lên, đặc biệt là khi nói đến tham tâm, thì mình nên suy nghĩ đến cái tính chất bất thiện, bất tịnh của nó. Và con mắt của mình nó cũng là bất tịnh, cảnh vật nó cũng là bất tịnh thôi. À, con mắt mình nó thì mình biết rằng ở trong đó nó có cái gì, nó có con ngang, rồi nó có các cái bổng mạc rồi trong đó, rồi nói chung là các cái chất bầy nhầy ở trong đó nó là bất tịnh rồi. Rồi cái cảnh mà mình kinh nhìn á, dù là cảnh sắc nó như thế nào, cảnh sắc của một cái cảnh sắc ở đây là nói là một người khác phái hay là một người nào, hay hoặc là nói đến một cái cảnh mà mình nhìn á, thì cái đó nó cũng đều gọi là bất tịnh hết. À, nó không có gì, mặc dù được trên sự giả định là cho rằng màu này đẹp, màu kia đẹp, đẹp cái này, đẹp cái kia, thì khi như vậy đó là chính cái gì, cái điều mà Đức Phật Ngài dạy đây, mình nên thấy quán, thấy cái tính, khi mà tham tâm sanh khởi lên thì mình nên thấy cái tính bất tịnh của nó, bất tịnh của nó. Thứ hai là mình, thứ ba nữa là mình thấy là cái tính gọi là gì, tính khổ của nó, thấy cái tính khổ của nó, chính là cái sự khổ. Dù là khi mà tham tâm sanh khởi lên á, thì cái lửa tham nó thiêu đốt, nó làm cho mình phải phải đi tìm kiếm, nó làm cho mình phải ưu tư, nó làm cho mình phải gìn giữ, nó làm cho mình phải đi tìm kiếm bằng cách này cách nọ, thì chính đó là sự ái, ái sanh khởi lên. Bởi vậy cho nên trong kinh Tương Ưng, Đức Phật Ngài nói rằng ai ưa thích với sắc, người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ, người ấy không thể thoát khổ. Tức là mình ưa vào cảnh sắc, hay là mình ưa vào cái sắc này, thọ tưởng hành thức này, thì do mình ưa những cái đó, mình thích những cái đó đó, thì nó vẫn là cái khổ, à, vẫn là cái khổ. Mà mình ưa cái đó thì mình khó bao giờ thoát khổ từ ở cái điều đó. Hoặc là ở hận tâm cũng vậy, hại tâm cũng vậy. Hại tâm á, hận tâm là sự nóng nảy, mà mình hiểu được nó qua cái tính chất khổ, tính chất vô thường, tính chất bất tịnh của nó bớt, hay là mình dẹp bỏ bớt. Hoặc là sân hận cũng vậy, hoặc là cái hại tâm, đặc biệt là hại tâm là mình nghĩ đến cách để mà làm tổn hại chúng sinh khác. Vì vì vậy đó, thì cái hại tâm là cái mà chúng ta thấy rằng muốn sát hại, muốn hủy diệt cái đối tượng đó đi, Và vì vậy cho nên là mình hãy thấy được cái tính mà làm sao để tập thấy được cái gọi là cái mà mình nghĩ là chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng ở đây đó là mọi chúng sinh có sự sống và không thể nào dùng cái gì đó để trấn áp hay dùng cái gì đó để đoạn mạng sống những chúng sinh khác. Từ đó khởi cái nghi tâm lên thì dẹp bỏ cái gọi là cái hại tâm ở đây. Bởi vậy cho nên là ở trong kinh pháp cú Phật có rằng không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Cho nên là chỉ có cái lòng mà không hận không thì mới là diệt được cái sự hận thù. Còn nếu nếu mà lấy sự hận thù để mà diệt hận thù thì cái hận thù này nó càng thêm chất chứa lên thêm. Cho nên cái bi tâm á là cái mà để đối trị được cái hại tâm, còn cái từ tâm á chính là đối trị được cái hận tâm. Cái hận tâm như vậy thì mỗi cái pháp như vậy đó là cái người biết tu tập á, Đức Phật này nói là mình phải biết sát trừ. Như là mình nghĩ nó như là như cái pháp chướng ngại hay là những cái giặc lòng của mình, giặc tâm của mình, mình cần phải giết bỏ những cái điều đó. Bởi vì những cái pháp bất thiện này xem như là những loại ma, phiền não ma vậy, thì mình phải dẹp bỏ nó đi, sát trừ nó đi. Đó là như vậy. Cái pháp thứ ba mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, Đức Phật ngài dạy ở đây là biết phòng hộ. Biết phòng hộ. Phòng hộ á như là một con voi mà đi ra chiến trường á thì nó phải dùng cái dồi của nó, dùng cái ngà của nó, hoặc là cái sức đi của nó, những cái bước đi của nó, tức là nó sẽ chịu được cái nó sẽ phòng hộ để bảo vệ cái gì, bảo vệ cái đôi mắt của nó, bảo vệ cái vòi của nó, hoặc là bảo vệ những cái gì trong cơ thể của nó như thế nào. Thì Đức Phật ngài nói là một vị tỳ kheo có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân á, có tâm á, thì mình cần phải phòng hộ lấy nó. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy rằng á, thầy tỳ kheo nhìn thấy cảnh sắc chớ nên giữ tướng chung và tướng riêng. Chúng tôi nhớ cái câu này hoài. Đức Phật này dạy vậy, chớ nên giữ tướng chung và tướng riêng. Do mình giữ tướng chung á, ở đây á, tướng chung thì quý vị biết đó, tướng chung ở đây là mình chấp rằng người nam, người nữ, người già, người trẻ, tự cái sự phân biệt đó, tự cái phân biệt sanh, cái sở ngã sở kỷ của mình á, mình sanh lên á, mình phân biệt ra. Ở đây không phải là không phân biệt, nhưng mà do mình phân biệt rằng người nam người nữ thì chính cái đó nó có cái sự đối kháng khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ đến người này là người nam, người nữ, thì cái chuyện đó nó hoàn toàn là nó cái tự nhiên cái tâm lý của mình á nó sẽ sinh khác nhau. Ví dụ như trong kinh á, chúng tôi nhớ có một cái điều thường là sử dụng cái từ mà một vị tỳ kheo gọi một người phụ nữ, dù là lớn nhỏ, lớn hay nhỏ đi nữa, thì thường dùng cái từ gọi là bà chị. Chúng tôi nhớ là những cái từ phát y giá, cái từ Bali, tức là chỉ cho cái từ bà chị. Ví dụ như chúng ta nghe cái ngày vô não đó, lúc mà cái người phụ nữ đó sinh con đó, thì ngài đến ngài nói là bà chị, từ lúc tôi vào trong vòng thánh là tôi chưa có cái tâm sát hại với một ai hết, bất cứ một chúng sinh nào hết. Thì cái từ đó ở đây chúng nói là trong cái từ đối với một cái người nào mà mình còn phân để rồi mình tạo nên cái ái nhiễm ở trong đó, thì đó là cái sự nguy hiểm. Mà ở đây Đức Phật ngài nói mình nắm giữ tính chung là phân biệt giữa người nam và người nữ, người già hay người trẻ. Còn tướng riêng ở đây á, là do mình phân biệt và do cái ái nhiễm, cái phân biệt nó sinh ra cái ái nhiễm. Và cái ái nhiễm tướng riêng ở đây đó là mình thấy đẹp ở chỗ này, đẹp ở chỗ kia, đẹp ở mắt, đẹp ở tai, đẹp ở mũi, đẹp ở tướng đi, đẹp ở nước da, đẹp ở mái tóc, vân vân và vân vân. Từ ở cái phân biệt ngã sở đó mà mình tự sinh ra cái ái nhiễm, bởi bốn vốn cái bản chất của ái tham á nó là hằng hữu rồi. nó không phải là chỉ một đời mà nó đã nhiều đời rồi. Mà bây giờ đó thì cái lửa tham nó sanh khởi lên, cái lửa tham nó sanh khởi lên thì tự động là ái tham nó sẽ sanh khởi. Mà ái tham sanh khởi thì muôn màng muôn vàng cái pháp bất thiện khác nó sẽ sanh khởi theo. Như vậy thì mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm và ý suy nghĩ cần phải có sự phòng hộ á. Mà muốn có sự phòng hộ đó là gì? Bằng cái sự chánh niệm của nội tâm. Còn không á, là chúng ta nếu như mà không đối kháng được nó, một là mình phòng hộ hoặc là tránh né, hoặc là phòng hộ bằng cái sự tu tập, bằng cái sự chánh niệm, tức là có cái sự chú tâm trên một đề mục bằng sự chánh niệm liên nhận trong cái đề mục nào đó để giữ cái tâm của mình, thì đó là cái cách mà làm cho cái tâm của mình nó hạn chế bớt cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì đây cũng chính là cái sự phòng hộ. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy rằng chế phục được nhãn căn, chế phục được nhĩ căn, chế phục được tỷ căn, chế phục được thân căn, chế phục được ý căn, tức thì an lạc. Đức Phật ngài dạy như vậy. Thì cái người mà chế phục được như vậy đó thì mình sẽ có được cái sự an lạc từ ở nội tâm của mình. Voi đó mà xuất trận á thì cần phải bảo vệ cái gì mà mình con voi nó thấy quý nhất, cái quý nhất của nó thì cũng phải bảo vệ. Và một vị tỳ kheo cũng vậy, đời sống tu tập, tu ở đâu không xa, tu chính là tu ở nơi con mắt, tu ở nơi tai, tu ở nơi lưỡi, tu ở nơi miệng, tu ở nơi tâm của mình, là tu là ở chỗ đó. Cho nên là cũng từ ở cái thân này cũng chính là cái sự tu, cũng từ cái thân năm quẩn này mà tu, từ ở trong cái thân năm quẩn này mà ra, chứ không tu ở đâu ngoài đâu khác hết, là như vậy. Mà đặc biệt là chính là ở cái tâm. Như vậy là cái pháp thứ ba mà Đức Phật ngài dạy ở đây, tức là tự làm cho mình được tốt đẹp hơn do cái cách phòng hộ đó. Cái cách thứ ba, thứ tư á, là Đức Phật ngài dạy rằng hãy biết kham nhẫn. Hãy biết kham nhẫn. Chữ kham nhẫn á, chúng ta biết rằng đó là cái điều mà khó làm. Nhưng mà hãy biết kham nhẫn những điều đó. Đức Phật ngài dạy rằng hãy biết kham nhẫn những điều đó. Kham nhẫn là một cái điều ở đây đó, là một cái người mà sáng suốt biết được cái sự nguy hại của thiện, của pháp bất thiện sanh trong tâm của mình. Cho nên là nếu như mà mình không tránh né được thì nên kham nhẫn đi, kham nhẫn đi. Không đối cảnh được thì nên tránh cảnh, và nếu mà không tránh cảnh được thì nên kham nhẫn. Kham nhẫn cũng là cái cách tu, mà kham nhẫn là một cái người hiểu biết, chứ không phải là cái người mà yếu thế. Cái người mà nhẫn nhịn á, nhẫn nhục á, nhẫn mà còn thấy nhục á, thì đó không gọi là kham nhẫn. Ở ngoài người ta sử dụng cái từ nhẫn nhục, thôi nhẫn đi, bỏ qua đi để nhục, hoặc là câu nhịn chín câu lành, một câu nhịn thì chín câu lành, mình sẽ được như vậy. Thì cái thái độ của một người kham nhẫn là cái người hiểu biết đây, là mình hiểu được cái sự nguy hại của cái pháp bất thiện ở trong tâm mình. Nếu lễ cho tham tâm của mình nó sanh khởi lên, cho sân tâm của mình sanh khởi lên, thì cái đó là cái nguy hại. Mà nếu như mà một người mà có cái sự kham nhẫn ở đây á, ví dụ như Đức Phật ngài dạy rằng mình trước nhất á, là mình hãy kham nhẫn với những người xung quanh của mình á. Dạ. Nếu người tu á, là người kham nhẫn chung với những người tu chung quanh của mình, rồi những người nào mà mình tiếp xúc thì mình cũng phải kham nhẫn. Rồi mình phải kham nhẫn nếu như một người đời Phật tử đó, mình có gia đình hay có giao tiếp người này người kia đó, thì mình cần phải kham nhẫn. Hả, mình giao tiếp với đối tượng nào thì mình hãy kham nhẫn với đối tượng đó. Không những nghịch cảnh thì mình cũng phải kham nhẫn, thuận cảnh thì mình cũng phải kham nhẫn. Tức là có cái chướng duyên á, có cái chướng ngại á, thì mình cần phải vượt qua kham nhẫn để vượt qua. Còn cái mà cám dỗ á, thì mình cũng cần phải kham nhẫn để mình vượt qua. Ngay cả trong cái thử thách cũng như là cái cám dỗ cũng phải đều vượt qua hết. Như vậy thì cái thuận á, thì mình cũng phải biết nhìn thấy cái này đó, nếu mà để cho nó với cái cảnh thuận như vậy hoài đó, thì tham tâm của mình nó sanh khởi lên, rồi mình cứ mơ ước những cái thuận đó hoài, thì đó là làm cho cái tham tâm mình tăng trưởng lên. hay lực bực được đầy đủ, mình nghĩ rằng sự thỏa mãn trong sự đầy đủ về vật chất đó, mình nghĩ đó là cái điều mà cần. Do vậy đó thì cái tham tâm mình nó bị dính mắc ở trong đó. Cho nên đó là cái khéo mà Đức Phật này dạy ở đây đó là vì lợi đó, vì danh vọng, hay là vì cái gì đó mà một thầy tỳ kheo không khéo thì cũng bị những cái điều đó, bị những cái sự gọi là cám dỗ mà không hay. Rồi cái thử thách tức là cái chướng ngại. Ví dụ như mình tu thì cũng khi có người người ta nói ra nói vô, có người người ta nói về nói khác, có nhiều cái là tìm cách này cách kia để làm cản trở cái đời tu của mình cũng có, chứ không phải là không. Như vậy thì trước tiên là phải tham nhẫn với những cái người chung quanh của mình, đó là cần cái tham nhẫn. Thứ hai là mình tham nhẫn với cái hoàn cảnh xung quanh của mình, tức là cả cái thời tiết nóng nực lạnh, hay hoặc là những cái lúc mà khốn khó về phương tiện vật chất thì mình cũng phải tham nhẫn. Rồi những cái lúc mà đầy đủ về vật chất thì mình cũng phải tham nhẫn. Tham nhẫn là mình phải nhận biết vừa chừng, chứ không phải là sự thụ hưởng thỏa mãn, mà là sự vừa chừng. Để rồi bởi vì vậy cho nên Đức Phật này dạy đó là một trong những cái pháp tri túc, và cái pháp tri túc thiểu dục và tri túc, tức là biết đủ và muốn ít. Hiểu như vậy tức là mình muốn vừa chừng, hoặc là mình thiểu dục tức là mình muốn ít. Đó là cái cách để mà mình tham nhẫn. Như vậy thì tham nhẫn với trời tiết hoàn cảnh chung quanh cũng là cái cách tham nhẫn. Cái thứ hai nữa là mình tham nhẫn, thứ ba nữa là mình tham nhẫn về nội tâm của mình. Như là nội tâm của mình nó ham cái này, nó thích cái kia, nó ghét cái nọ, nó ưa cái nọ, nó nghĩ là cái này, nghĩ là cái nọ. Mình cần phải biết là nó đang có sân tâm, mình cần phải biết tìm cách để đối trị nó. Rồi mình đang có tham tâm, mình cần phải đối trị nó. Đang có cái sự suy nghĩ lệch lạc thì tức là tà kiến á, thì mình cần phải suy xét lại coi có nghĩ như vậy, suy tư như vậy nó có đúng hay không, hay đã lệch rồi thì sửa đổi ngay. Hoặc là cái lúc mà ngã mạn, cái tâm của mình nó sanh lên sự cao ngạo, cao ngạo ỷ lại, thì nó cũng là một cái mối nguy hại làm dẫn chân của một người tiến tu. Nếu mà mình ỷ lại, mình ngã mạn, mình cao ngạo thì rõ ràng là mình sẽ bị dẫn chân tại chỗ. Như vậy thì Đức Phật ngài nói rằng cái sự tham nhẫn là một cái vũ khí tốt nhất của một vị tỳ kheo. Đức Phật ngài dạy rằng khanh ti thi rác sát lan caro, tức là một cái sự tham nhẫn đó là một cái vật trang sức nhất của một người tu hành, là như vậy. Hoặc là Đức Phật ngài dạy rằng tham nhẫn là một sức mạnh của một vị tỳ kheo, cũng là vậy. Tức là trong mọi hoàn cảnh mình có sự tham nhẫn, tức là một cái sự tiến tu cho đời sống tu tập của một cái người tu tập nói chung, hay là một vị tỳ kheo nói riêng, là như vậy. Cái pháp thứ năm Đức Phật ngài dạy ở đây đó, tức là biết đi đến. Và biết đi đến đó, ở đây á, ví dụ như con voi mà nó sẽ thẳng ra mục tiêu, nó đi thẳng đến mục tiêu. Cái mục tiêu của nó sẽ đi đến, cái đích điểm của nó tới đâu thì cái vị tỳ kheo cũng vậy. Cái đích điểm của một vị tỳ kheo đó là mình tu tập để đạt đến cái sự niết bàn, chấm dứt khổ. Thì cái lý tưởng mà mình đặt ra đó thì mình cần phải bước đến. Bước đến là ở đây muốn nói tức là cái sự tu tập quan trọng là cái sự tu tập. Mà tu tập ở đây đó thì cũng như là giới, cũng như là định, hay là cũng như là vệ. Giới cần phải gìn giữ, tu định là cần phải tiến tu cả hai mặt. Tiến tu cả hai mặt. Nếu như một vị mà tu tập về thiền chỉ thì cần phải phát triển. Mà ở đây chúng ta thấy cái từ Phawana đó, cái từ mà trong kinh Đức Phật này gọi là tiến tu, gọi là Samatha Phawana, tức là mình tiến tu theo cái thiền chỉ. Hoặc là Vipassana Phawana, tức là mình sẽ tiến tu theo cái phương pháp thiền quán. Thì dù là thiền chỉ hay thiền quán cũng chính là làm cho cái nội tâm của mình an tịnh, dứt sạch đi các cái truyền trải, hay là dứt sạch đi những cái phiền não. Và mình phải làm cái điều đó. Và không ai làm điều đó bằng chính mình làm điều đó, và làm một cách bền bỉ. Đức Phật này dạy vậy, là làm một cách bền bỉ. Ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật có dạy giống như là một cái người thợ mộc. Cái người tu như là một cái người thợ mộc đó. Mình phải dùng một cái nơi này để rồi mình chống mình đóng lối cái niêm khắc ở trong một cái con sẻ, ở trong giữa tèo và cột, giữa xiên và cột. Thường thường á, trong cái cột á, cái xiên nó xiên ngang qua từ cái cột này qua cái cột khác, nó có những cái con sẻ, ở bên đây một con sẻ, bên kia một con sẻ, thì bây giờ sẽ dùng một cái miếng nêm khác để đóng lối cái khác khác, cái đóng lối cái miếng sẻ miếng nêm kia ra. Thì cũng như vậy, với một người tu tập là dùng cái thiện pháp để đối trị các cái pháp bất thiện, đối trị các pháp bất thiện. Mà dùng thiện pháp ở đây đó là nên có, ví dụ như mà tâm của mình keo kiệt bọn xẹn thì nên bố thí, tâm của mình ham muốn những điều xấu sắc sân trộm cắp thì mình nên giữ giới, hoặc là mình ham tà hạnh thì nên giữ giới vậy đó. Rồi mình tâm của mình nghĩ những điều quấy thì mình nên tu tập những cái pháp môn như là thiền chỉ hoặc là thiền quán để trú tâm trên một cái đề mục đó. Thì như vậy đó, thì lâu ngày thì khi mà mình nói rằng mình thiền chỉ đó, tức là trọng tâm của thiền chỉ, tức là mình trú tâm trên một đề mục. Dạ, trú tâm trên một đề mục. Mà chúng ta biết rằng một trong 40 đề mục của thiền chỉ đó chủ yếu là để trú tâm trên đề mục. Và lâu ngày do làm một cách liên tục điều đặn như vậy đó, thì lâu ngày nó sanh lên một cái gọi là cái tịnh tướng. Và cái tướng đó nó tạo nên một cái án xứ để rồi cái vị hành giả đã thành tựu trên phương diện thiện chứng. Mà đầu tiên thì chúng ta thấy đạt đến cận định hoặc là kiên cố định, tức là ban đầu thì là chỉ những cái sơ khởi để đạt đến cái cận định, và sau đó đạt đến cái kiên cố định để thành tựu các cái chi thiền, sơ nhị tam tứ thiền để thành tựu các chi thiền, để ngăn chặn bớt năm cái kiền cái: tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Rồi với một người mà tu tập thiền quán á, thì cũng có nghĩa là dùng tuệ bằng cái sự chánh niệm đó, chánh niệm một cách lâu dài, chánh niệm và tỉnh giác một cách lâu dài bền bỉ như vậy, thì vị ấy sẽ có một cái trí tuệ sanh khởi lên. Bằng cái trí tuệ đó, ở trong một cái mức độ tuệ của một người phàm phu, tức là cái tuệ ở trong giai đoạn tu tập, tức là thấy được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã trong cái nghĩa của mức độ tu tập, tức là thấy được cái vô thường, khổ vô ngã ở trong năm quẩn này, thấy sự sanh diệt của danh và sắc này, và ở trong một cái giai đoạn tu chứng, tức là thành tựu trên đạo quả, dù là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo hay tứ đạo, thì cái trí tuệ đó là một cái công cụ tốt đẹp nhất để cắt đứt những cái phiền não, đặc biệt là 10 cái phiền não mà chúng ta thấy các bậc thánh đi qua, các bậc thánh đoạn trừ, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Khi nào mà đoạn trừ hết các cái kiền trại đó, tức là vị ấy thành tựu được cái quả vị, đặc biệt là quả vị A-la-hán. Mà dù là vị A-la-hán trong đời này, mặc dù là còn thân ngũ quẩn này, thì cũng là một cái người gọi, một vị gọi là phiền niết bàn, hay là gọi là hữu dư y niết bàn, tức là một cái người mà đã đạt đến cái trạng thái không còn sự quấy nhiễu của phiền não nữa, không còn sự lay động của phiền não nữa, và không còn cái sự thao túng của phiền não nữa, thì cái vị đó sẽ chấm dứt cái sự khổ, mặc dù là còn dư sót của phiền não, dư sót của luân hồi, tức là còn thân nông năm quẩn, còn cái sự cảm thọ của nắng mưa đói khát của cơ thể này, còn cái sự cảm thọ của đau bệnh này, nhưng mà các vị ấy không còn cái sự lay động của phiền não nữa. Và do vậy, sau khi từ bỏ cái thân năm quẩn này rồi, thì vị ấy sẽ trở thành vô dư y niết bàn, tức là không còn trạng thái, trở lại cái trạng thái hiện hữu của sanh già bệnh chết nữa. Như trong kinh chúng ta được mô tả, Đức Phật này dạy rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng sanh tử này rồi, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là một cái đạt đến cái cứu cánh, tức là nhờ cái gì? Nhờ biết đi đến đó, nhờ cái pháp đi đến đó. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy trong cái ý nghĩa năm cái chi pháp, mà chúng ta biết rằng với một con voi mà có đủ năm cái đức tính này, thì con voi đó là con voi là một cái vật báo, là một cái vật hữu dụng cho nhà vua. Còn đối với một vị tỳ kheo có được năm cái pháp này, tức là nhờ biết lắng nghe, nhờ biết sắc trừ, nhờ biết tham nhẫn, nhờ biết nhờ biết phòng hộ và nhờ biết đi đến á, thì vị tỳ kheo đó sẽ thành tựu. Và vị tỳ kheo này là một bậc đáng kính, đáng trọng, đáng cúng dường trong cái nghĩa. Và đặc biệt ở đây tự làm mình sẽ dứt dần đi những cái dòng luân hồi đau khổ dài, và sẽ chấm dứt đi đến gọi là đi đến chấm dứt phiền não để đi đến sự giải thoát trong tương lai. Thì trong cái ý nghĩa bài học là Đức Phật ngài dạy về năm cái đức tính của một vị tỳ kheo: một vị biết lắng nghe, biết tham nhẫn, biết sát trừ, biết phòng hộ, biết đi đến. Đó là năm cái pháp đặc biệt của một vị tỳ kheo biết tu tập. Tự giống như là mình sẽ quân tập cho mình, sẽ tôi luyện cho mình để đạt được những cái trạng thái như vậy. Thì đây là trong cái ý nghĩa bài học này. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Để mà hiểu rõ thêm thêm á, thì chúng ta sẽ được Chư Tôn Đức thảo luận bàn sâu vào cái ý nghĩa. Trước khi dứt lời thì thành kính dân phụng phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được cái sự an lạc để chúng ta giữ vững được niềm tin của mình, tấn tu trong đời sống tu tập của mình có được cái lợi lạc trong tương lai. Nam mô Bụt Thầy Già.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến đại đức Pháp Tân đã thuyết giảng thực pháp vừa rồi cho đại chúng ở trong rừng vừa được nghe. Nam mô Bụt Thầy Già, nam mô Thầm Mà Già, nam mô Sằng Khà Già. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. À, kính thưa quý vị, qua phần chúng ta đã nghe thuyết giảng vừa rồi, bây giờ thì đến phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận này thì con vừa thấy sư phụ Tuệ Siêu đã quang lâm vào rung. Thì kính bạch sư phụ, ngày hôm nay nói đang học về cái đề tài nói về con voi của đức vua có những cái đức tính là biết cái biết nghe, biết sát hại, rồi biết tham nhẫn, biết đi đến, biết phòng hộ. Thì ngược lại thì đối với một cái vị đệ tử của Đức Phật cũng là người biết nghe, biết sát hại, biết phòng hộ, biết tham nhẫn, biết đi đến. Vậy thì dựa theo cái đề tài ngày hôm nay đó, thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm một cái vấn đề đầu tiên trong buổi học ngày hôm nay. Ở đây thì cái bài học ngày hôm nay đó, con thấy rằng đối với có một cái điều nói về một cái vị tỳ kheo á, phải biết phòng hộ. Thì những cái sự phòng hộ đó thì phòng hộ khi mà mắt thấy sắc vân vân. Thì ở đây thì con muốn thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm, ở trong này có nói về cái sự phòng hộ mà khi mắt thấy sắc không có nắm giữ tướng chung, không có nắm giữ tướng riêng. Vậy thì thường thường khi mà mình thấy cảnh sắc mà cái tướng chung là như thế nào, gọi tướng chung như thế nào gọi là tướng riêng. Rồi lại thêm có một đoạn nữa nói rằng phải biết chế ngự những cái nguyên nhân gì khiến cho tham ái khởi lên. Vậy thì ở đây thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm cái cách thứ nhất là nói về cái tướng chung và tướng riêng. Cái thứ hai là phải có cái sự biết những cái nguyên nhân gì mà nhãn căn không được bảo vệ. Vậy thì ở đây những cái từ ngữ này nó có ý nghĩa như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Già.
Nam mô Bụt Thầy. Xin hữu gì có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý chúng tôi định nghỉ phép vài ngày cuối tuần, bởi vì do công việc ở bên ngoài ở chùa nhiều quá, lại thêm nữa thì sức khỏe chúng tôi lúc này có khi việc gì khác. Nhưng mà khi nãy nói chuyện điện thoại với Đại Đức Phật Tính thì Đại Đức Phật Tính cũng mời Hồ Trung để trả lời một vài câu hỏi cho Trung sinh hoạt được phấn khởi, an vui. Nên chúng tôi cố gắng vào kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi nói đến phòng hộ hay là thu thúc lục tăng thì ở trong kinh chúng ta đọc rất thường được nghe Đức Phật Ngài dạy về cái vấn đề một vị tỳ kheo khi mắt thấy cảnh sắc không nắm giữ tính chung, không nắm giữ tính riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được bảo vệ khiến cho tham ái ưu bi cản bởi thực tập sinh khởi, thì tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy. Ở đây trước hết là chúng ta nói về vấn đề tướng chung và tướng riêng. Theo trong chú giải của Thamma-samkhani á, chú giải của Bổn Phân Giác của phân tích, thì khi mà nói đến cái vấn đề tướng chung tướng riêng thì có giải thích rằng là khi một người mà họ nhìn thấy cảnh sắc, họ thấy là đẹp hay xấu, đó là nắm tướng chung. Đẹp hay xấu là nắm tướng chung, còn nắm tướng riêng đó tức là cái chi tiết của cái đẹp đó, đẹp cái gì. Thí dụ như khi mà một người nam mà họ nhìn thấy thì người nữ, họ nhìn bất cứ người nữ nào, họ nhìn họ thấy đẹp hay là xấu, như vậy vừa là nắm tướng chung. Và nắm tướng riêng, ví dụ họ nhìn cái nữ nhân đó, họ nhìn nữ nhân đó, họ thấy là cặp mắt đẹp, cái cô gái ấy có cái miệng đẹp, đôi môi đẹp, hay là lỗ mũi đẹp, hay là mái tóc đẹp, vân vân. Thì như vậy gọi là tướng riêng. Và chúng ta nên nhớ cái chỗ tướng chung, tướng riêng đó. Cái điều này cũng rất dễ hiểu thôi. Và chỉ khi nào mà chúng ta được nghe nói đến thì chúng ta mới dám khẳng định được cái hiểu của mình. Thì tất nhiên là ở đây chúng ta cũng rất là thông cảm, là không phải là các vị giảng sư không có biết, hay là Phật tử chúng ta không có hiểu, đọc qua là chúng ta hiểu liền. Nhưng mà vì chúng ta chưa có dám xác định cái hiểu của mình về tướng chung tướng riêng có phải là như vậy hay không, Cho nên ở đây đó, thì chúng tôi mới sau khi đã được hồi trước đã được đọc qua kinh điển, thì chúng tôi giải thích nhắc cái điều này để cho chúng ta xác định được là cái hiểu của chúng ta là đúng. Cho nên ở đây nhé, khi mà chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thiết, cảnh vị, cảnh xúc, thường thường thì có người là họ nắm cái tướng chung là họ đã khởi lên cái tham ái hoặc là ưu bi. Nếu mà cái cảnh đẹp á, cảnh tốt thì họ khởi lên lòng tham, mà cảnh xấu họ khởi lên cái sự bực bội, bất mãn, ghét bỏ, thì như vậy khởi lên cái tâm ưu, tâm ưu là tâm sân. Chữ tham ưu ở đây chúng ta cũng cần phải hiểu nữa, tức là chỉ cho tâm tham và tâm sân đó. Bởi vì avicca là tham, đồng nghĩa với lục pháp, và domanassa là ưu, là thọ ưu ở đây đó, là nó thọ ưu này nó chỉ đồng sanh với tâm sân thôi. Cho nên nói tham ưu ở đời tức là tham sân đó, chúng ta cũng nên hiểu như thế. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái vấn đề là những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được bảo vệ khiến cho tham ái ưu bi và các bậc thiện pháp khởi lên, vì thì theo chế ngự nguyên nhân ấy. Thì ở đây đó, khi đề cập đến những nguyên nhân gì mà khiến cho tham ái ưu bi sinh khởi, ở đây cái ý thì ở trong câu này đó có nghĩa là khi mà tâm bất thiện mà nó sanh khởi đó, nó có một cái loại pháp duyên chúng ta gọi là aramanapacaya, tức là cảnh duyên, cảnh sắc làm duyên cho nhãn thức sanh khởi. Và chính do cảnh sắc, căn cảnh và thức, nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức, căn cảnh và thức nó tạo, nó duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái. Tại sao mà thọ duyên cho ái? Là bởi vì chính do cái chữ không khéo tác ý, không nắm được cái tướng gọi là vô thường, khổ, vô ngã ở trong cảnh sắc, trong con mắt, ở trong nhận thức, trong nhận xúc, nhận thọ. Cho nên cái tâm của kẻ phàm phu chưa chi cả vừa nhìn thấy cảnh sắc là bắt nắm bắt tướng chung, tướng riêng, cái này đẹp, cái này xấu, do đó làm nguyên nhân cho tham ái ưu bi và bất thiện sinh khởi. Do vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng một vị tu tập mà thu thúc về nhãn căn, nhĩ căn đó, vị này không phải là nhắm mắt
dạ alo à quý vị à, hình như là chúng ta hết nghe phải không quý vị? Dạ mà chúng tôi cũng không còn thấy nick của sư phụ Tây Siêu ở trong dạ ngộ gì sao nick của thượng tọa Tây Siêu vừa tắt tiếng nghĩa là mất nick luôn. Dạ chắc cái này là chắc máy hết điện. À, máy hết pin thành ra mới lẹ dữ như vậy. Thường thường á, thì quý vị thấy rằng mình bị mất âm thanh á, thì lúc đó cũng từ từ thấy cái nít nó chớp chớp chớp, từ từ rồi mình mới thấy dần dần là cái nít đó nó mất luôn. Còn cái trường hợp này Kiều Văn không có chịu đi thay cái áo mới vào đây nha. Kiều Văn cứ đi vòng vòng tiếp nha. Dạ, bây giờ thì quý vị quan hỷ chờ đợi ở trong giây lát. Không biết rằng Triệu Vân đi vào đây để chúng tôi hỏi một câu để thảo luận cho các vị Phật tử người ta nghe để người ta quan hỷ. Ở trong này có nhiều vị sư là những vị đã học chung với chúng tôi ở chùa Xử Lý Vĩnh Long, mà các vị không chịu thay áo, các vị cứ núp lùm biết. Dạ, chúng tôi đã thấy sư phụ Tuyệt Siêu đã quan lâm, đã online lại rồi. Dạ, con xin thỉnh sư phụ tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy giá.
Xin hỏi quý vị có nghe lại được chúng tôi nói không? Cái pháp ở trong rừng thì tôi gặp tục tạc như vậy đó. Có khi thì được, có khi thì đang nói với nó bị đứt khúc như thế. Bây giờ chúng ta trở lại với cái ý nghĩa gọi là tương chung tương duyên, với ý nghĩa là nguyên nhân gì mà tham ái của vị thực khởi để đi theo ngăn chặn nguyên nhân ấy. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng là cái văn tự mà Đức Phật Ngài dạy, cái mệnh đề trước là những nguyên nhân gì do sự không phòng hộ nhãn căn khiến cho tham ái ưu vị sanh khởi thì chỉ theo phòng hộ nguyên nhân ấy. Thì ở đây cái câu nói trước là câu mở đầu, những nguyên nhân gì khiến cho, rồi cái câu sau đó vì bị theo phật hộ nguyên nhân ấy, thì cái chữ nguyên nhân ấy là để trả lời cho cái chữ những nguyên nhân gì. Cái cách Đức Phật nói như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái mệnh đề đó là để ám chỉ cho nguyên nhân có cảnh, có nhãn thức, có nhãn xúc, có nhãn thọ mà không có sự khác tạp ý Yuriso Manisara. Vì không có sự khác tạp ý để suy nghĩ về cảnh đó, để thấy được cái cảnh đó, khiến cho tham ái ưu vị sanh khởi thì vị tỳ kheo sẽ phòng hộ cái nguyên nhân ấy. Phòng hộ nguyên nhân ấy có nghĩa là vị tỳ kheo không phải nhắm mắt hay bịt lỗ tai hay là nín thở, không có ngửi, không phải như vậy, mà là vị tỳ kheo sau khi biết rõ có căn cảnh phát sinh thức, rồi do căn cảnh thức đó gọi là xúc, xúc duyên cho thọ, thọ này nếu không khéo tác ý thọ khổ thì thọ lạc, nó sanh khởi do cái cảnh sắc. Mà từ cái giai đoạn này đó mà không có cái sự khéo tác ý thấy được vô thường, thấy được tam tướng của pháp thì lúc đó một là tâm tham sanh khởi, hay là tâm sân sanh khởi, hay là bất thiện pháp khác sanh khởi, thì vị tỳ kheo là thu thúc ở chỗ đó, chứ không phải gọi là thu thúc con mắt, thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, có nghĩa là phải đóng bít, phải nhắm mắt không có nhìn, phải bịt lỗ tai lại không có nghe tiếng, không phải như vậy. Một người họ mặc dù họ nhắm mắt, họ không có nhìn cảnh sắc, nhưng mà cái tâm của họ vẫn còn bị dục tham chi phối, thì khi mà họ vừa mở mắt thấy cái cảnh sắc nào đó thì họ còn đậm hơn nữa, tức là họ còn bị sa ngã, còn nặng nề hơn cái người mà họ thường thấy cảnh sắc. Do đó cho nên ở đây mình không phải thu thúc ở chỗ đó, mà thu thúc ở chỗ là hãy tìm hiểu xem tham ái lục trần khởi do nguyên nhân gì, thì mình sẽ hộ trì, sẽ ngăn chặn từ cái nguyên nhân đó, ngăn chặn từ nguyên nhân đó. Ở đây là điều mà chúng ta phải hiểu. Cũng chẳng hạn như bây giờ khi mà chúng ta bị bệnh, khi mà chúng ta bị nhức đầu, không có nghĩa là khi mà chúng ta đau đầu rồi chúng ta cứ lấy tay hay là lấy búa hoặc là lấy cái gì chúng ta đập vô cái đầu để cho nó bớt đau, không phải vậy. Mà chúng ta phải tìm hiểu những nguyên nhân gì khiến cho bị nhức đầu. Hồi sáng không có mà bây giờ có, thì chúng ta sau khi tìm hiểu cái nguyên nhân nhức đầu là tại vì hồi nãy đi ra nắng, hoặc là mình suy nghĩ nhiều cho nên bị nhức đầu, biết cái nguyên nhân đó thì mình trị cái nguyên nhân đó, chứ không phải là đau ở chỗ nào thì chúng ta cứ ngồi bớt cái đầu được, hay là chúng ta vỗ vỗ cái đầu cho nó hết đau vậy đấy. Hoặc là thí dụ như một chiếc xe, cái người tài xế thì họ lấy xe, chiếc xe tự nhiên cái đề nó không có nổ, khởi động không có chạy, thì lúc bây giờ không phải là cái người tài xế bước xuống xe đi đến chỗ cái đầu máy mà đập rầm 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 để cho nó khởi động, không phải. Mà mình phải tìm cái nguyên nhân, mình phải biết rõ cái nguyên nhân gì mà đề nó không có nổ máy, vân vân. Hoặc là thắng không phải ăn, chúng ta phải biết rõ cái nguyên nhân đó để mà chúng ta trị ngay cái gốc đó, thì như vậy nó sẽ tốt đẹp lại. Thì ở đây việc tu tập của chúng ta trong cái vấn đề thu túc cũng như thế. Đức Phật đã dạy rất là kỹ lưỡng, rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta biết như thế, chúng ta sẽ không có gì để trở ngại trong cái việc mà chúng ta tu tập. Thì đây là cái câu trả lời cho cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Tấn vừa nêu. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam Mô Phật Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ và thầy siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì kính bạch Đại Đức Phật Đăng, con xin thỉnh Đại Đức Quang Thủy thảo luận dùm một câu. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay thì con thỉnh Đại Đức Quang Thủy thảo luận về những cái dục tâm, sân tâm và hại tâm. Con không biết Đại Đức Phật Đăng có mặt ở trước máy hay không, để được có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con xin hỏi lại một lần nữa, để Đức Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, xà thú, con thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Ở đây thì trong cái bài học ngày hôm nay nói về vị tỳ kheo biết sát hại là những cái dục tâm, sân tâm và hại tâm bất thiện mà khởi lên thì phải gột rửa, từ bỏ. Ở đây thì con thỉnh Đại Đức Quang Thỉnh cho những cái thí dụ cái mình gột rửa hoặc là mình sát hại dục tâm, sân tâm, hại tâm bằng cái cách nào. Xin Đại Đức Quang Hỷ cho vài cái thí dụ trong cái cách để mà tu tập, cái cách để mà chúng ta tẩy trừ những cái dục tầm, sân tầm, hại tầm. Con xin lãnh Đại Đức Phật Đăng.
Alo. Thank you. trong cái câu hỏi của đại đức Phật Thiện Tiền đại đức Phật Tấn trả lời như này, nếu mà nói về cái thân ấy, thì cái thân đó thì về cái thì là quý vị mình chịu khó nghe tí xíu đi ha, nghe được thì quý vị đáng nghe được nha. Thì trong cái câu hỏi về Đức Phật Tính thì những tôi xin chia sẻ thế này, bởi vì cái thân á thì mình coi nó bên ngoài bên trong, những cái thân đó là do bên ngoài, ví dụ người ta người đời ta chửi mắng mình, hoặc là do thời tiết nóng lạnh, hoặc là do mũi mọc thì chúng chạm bên ngoài, thì biết những cái điều gì xảy ra, thật sự một cái sự suy tư mà sâu xa nhất là sự suy tư những cái sự khổ của thân này. Thì có thân rồi thì mình có lỗ tai nghe những cái tiếng nói của người này người kia, có cái thân thì chạm những cái lời va chạm vào thân, thì khi mình suy nghĩ về những cái khổ mà do cái thân này mang lại, mà cái thân này mang lại, thì mình sẽ biết được cái khổ đó Đức Phật và các bậc thánh cũng phải đoạn trừ. Như vậy thì mình bằng cách này cách kia mình đoạn trừ, có thể là nhiều khi ở một cái hội chúng mà mình bị nhiều phiền não quá thì mình tránh được cái hội chúng cũng tốt. Mình thấy cũng rất là nhiều những câu chuyện các cái vị kỳ khu, ví dụ mình thấy như là công tử Sariya vậy, ở trong cái hội chúng chưa kỳ khu hỏi chị sẽ thương hai đứa con mình sanh hay là hai đứa con mình dưỡng, thì cũng làm cho kỳ khu Sariya cảm thấy rất là phiền tối để trả lời những câu hỏi mà các vị kỳ khu hỏi, hay là những người nam nữ cư sĩ hỏi. Thì cuối cùng vị này phải tránh đi chỗ khác mà yên tĩnh về này tu thời gian thì đặt chứng đạo quả A-la-hán. Và mình cũng thấy rất là nhiều, ví dụ mình thấy như là tôn giả Nanh Đà cũng vậy, khi mà những cái việc mà ở trên thiên giới được Đức Thế Tôn mà hướng để nâng tâm nàng tiên nữ rồi đó, thì cái tiếng đó cũng là cái tiếng mà làm cho thầy cô Nanh Đà rất là phiền não khi họ những hội chúng những cái lời chê trách là làm thuê, làm mướn, làm lấy công rồi vậy đó. Thì cuối cùng thì cô Nanh Đà mới tách riêng mình ở một cái chỗ yên vắng, rồi vị này tu tập để đạt chứng đạo quả. Rồi thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng cái sự thân nổi đến chúng ta, thì chúng ta coi cái sự thân đó có thể là mình cần phải né tránh để mình chuẩn bị cái nội tâm để mình tu tập. Còn nhiều khi mình đối diện thì những cái đối diện nó không mang lại cái lợi ích cho mình, mà nó chỉ mang lại những cái hệ lụy cho mình càng nhiều hơn. Thành ra có thể là nhiều khi mình tránh né cũng là một cái phương thức để mình tu tập để mình chứng đắc đạo. Khi mình là thánh nhân rồi thì cái thân nó không còn nữa, nhưng mà khi mình là phàm nhân thì nó rất là khó. Phàm nhân mình đối diện hoài đó thì cái phiền não nó cũng sanh khởi, thà là mình lánh đi nó cũng là cái phương pháp để mình tiến bộ. Rồi nếu mà nói về cái nội tâm của mình đó, nó cũng chia ra như vậy. Thân của mình nó thì cũng những cái ngoại cảnh bên ngoài nó va chạm vào thân của mình mà tâm của mình cảm nhận được. Còn tâm của mình thì mình cảm nhận được những cái điều này cũng xuyên qua những vấn đề đó thôi. Có thể là nhiều khi mình thấy những cái điều mà thân nó tăng khởi do mình thấy được người này đã từng làm khổ mình, đang làm khổ mình, sẽ làm khổ mình, hoặc là người đó làm lợi kẻ thù mình, đang làm lợi kẻ thù mình, đã làm lợi kẻ thù, hoặc là người đó làm khổ người thân của mình, đang làm khổ người thân, đã làm khổ hoặc là sẽ làm khổ người thân, hoặc là nhiều khi mình đối đầu mình không thấy khí thì cái thân không có nổi đâu. Thành ra cái thân thì mình tu tập á, nhiều khi mình cũng nên tu tập tự tâm để đối trị cái thân tâm. Mà cái tự tâm á, mình tu tập nó cũng rất là khó, rất là khó để mình đạt được cái từ viên mãn. Bởi vì nhiều khi mình thấy rằng cái từ viên mãn là mình phải có một cái thời gian tu tập cái định á, cái tâm mình nó mạnh mẽ rồi á, thì mình đưa tâm mình hướng cái tự tâm vô lượng. Nhưng mà nếu mình đối đầu với cái chuyện mà phiền não mỗi ngày để mình tu tập mình đạt được cái từ tâm rất là khó. Nên thường thường quý vị thấy ở trong cái tu tập tâm từ, cái tâm bi đó, là mình phải giải đến những cái đối tượng nào mà mình cả kính cả ái trước, rồi những cái đối tượng mà mình không có ưa thích nó sao cùng hết. Khi cái tâm lực mình, cái từ tâm hay cái bi tâm của mình mạnh rồi, mình mới cắt, mình mới đải người mình. Cái bằng mới đầu mình cãi người mình của mình thì cái thân tâm nó cũng nổi lên hoài, cái thân tình đạo nó nổi lên. Nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp mà Đức Phật thầy dạy mình nên từ bỏ chỗ đó mình đi cũng là cái phương pháp rất là đặc biệt. Bởi vì thường thường cái căn cơ trình độ của chúng sanh nó từ thấp lên cao, chứ không phải là cái căn cơ trình độ của chúng sanh mà cái phương pháp tu tập nó cũng có cái phương pháp rất là đặc biệt. Có nghĩa là đối đầu với một cái chỗ nào mình thấy phiền não hoài thì mình cũng nên đi chỗ khác. Đi chỗ khác mình tu tập cho tâm lực mình mạnh hơn thì mình mới giải từ những người thật kính cãi, biết giải đến những người mình thù hận, mình không thương. Thì do cái tâm lực mình mạnh rồi mới giải đến những người được. Còn nếu mà chưa được mình mới cố cho mình tập. Thì như vậy cái tâm lực mình mạnh rồi mình mới giải được. Còn nếu mà đối đầu với những người mình không thương, không thích rồi thì cái tâm tâm mình cứ nổi lên hoài, cũng rất là khó để mình đạt được cái từ viên mãn, cái từ viên mãn để đối trị cho mình. Nên đến nơi đây thì Đức Phật này dạy những phương pháp tu tập, chúng ta thấy vậy chứ rất thực tế, rất thực tế, rất là gần gũi chúng ta. Nhiều khi mình thấy không có nên đối đầu, vì mình thấy mình là phạm nhân, vì mình không khéo tác ý thì cái tâm tâm nổi lên. Mà mình phải tác ý mà như vậy là mình phải có sự tu tập thiền định rất là mạnh. Mình có chánh niệm định giác rất là nhiều thì mình mới sử dụng cái tác ý khéo được. Thì còn thực sự ra nếu mình nói đối đầu với người đó mà không có một bộ gì đó, cực kỳ khó khăn. Chứ nó không phải dễ, không phải đơn giản như mình nghĩ. Thành ra cái câu hỏi về Đức Phật tính thì chúng tôi xin chia sẻ. Ở trong Thanh Tịnh Đạo cũng có nói một bài điểm nữa, ví dụ mình bực bội người nào đó, mình kiếm cái gì đó mình tặng, mình biếu cho người đó, mình cũng có cách để mình xoa dịu cái thân tâm của mình. Hay là mình để mình xoa dịu đối tượng, cũng có cái gì như vậy. Thành ra nhiều khi thì, nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy một cái điều mình xoa dịu cái nội tâm của mình hay của mình để mình xoa dịu đối tượng đó, nhưng mà cần nhất là cả hai phải nhận diện là điều này, không có tạo cho nhau buồn bực. Thì còn nếu mà mình sống chung với nhau mà tạo nhau buồn bực thì thật sự rất là khó sống chung với nhau. Chúng ta thấy điều này rất là nhiều trong những câu chuyện các vị đó, khi mà buồn bực với nhau phải tách riêng thời gian thì mới dễ dàng tu tập. Chứ còn nếu sống chung với thật sự rất là khó để tập thiện thì không phải là dễ để tập thiện. Tại vì cái mâu thuẫn càng ngày càng đầu sâu thì không phải là càng ngày càng lắm càng nên khó, chứ không phải dễ hiểu được nhau. Mình nói rằng khi mình tu tập mình sống trong cái thiện pháp nhiều mà để mình viên mãn cái thiện pháp thiền định đạo quả thì cái đó là cái tuyệt vời đó. Nhưng mà thật sự là sống để trong cái sự tu tập mình khó để mình được như vậy, nó cũng có nhiều điều mà khiến cho mình cũng cần phải suy tư rất là nhiều. Chúng ta xin trả lời cho cái câu của Đức Phật tính hỏi như vậy. Bây giờ mình đã biết đây.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Đại Đức Phật Đăng đã thảo luận chúng con câu vừa rồi. Và một lần nữa, kính tri ân đến Đại Đức Phật Đăng. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục phần thảo luận với Đại Đức Tuệ Quyên. Bây giờ thì lúc nãy chúng tôi đã thỉnh Sư Phụ Tuệ Siêu đi nghỉ sớm vì rằng thấy còn thời gian cũng rất là ít. Và đã có Sư Tuệ Quyên vào rồi, thành ra chúng tôi đã thỉnh Sư Phụ Tuệ Siêu đi nghỉ rồi. Bây giờ thì con xin thỉnh Đại Đức Tuệ Quyên quan hỷ thảo luận dùm. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó cũng có nói về cái vị tỳ kheo biết tham nhẫn, sự nóng lạnh đối khác, vân vân. Vậy thì con muốn thỉnh Đại Đức thảo luận dùm đối với cái sự tham nhẫn mà trong cái bài học ngày hôm nay mình học á, và cái sự tham nhẫn ba la mật nó khác nhau như thế nào, để giúp có thể nói lên những cái điểm đồng hoặc là những cái điểm gì, có nghĩa là những cái điểm mà nó dị biệt khác nhau đó, rồi để được có thể hoàn hỷ cho vài cái ví dụ. Như ở trong đời sống thường thì con thấy rằng mình cũng có nhiều cái mình tham nhẫn lắm. Nhưng mà có những cái trường hợp nào mà mình tham nhẫn để đưa đến tài sản thế gian, hoặc là đưa đến cái danh dự thế gian vân vân, rồi những cái tham nhũng nào mà để mà đưa đến cái sự giải thoát là tham nhũng ở trong ba la mật. Con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm những cái điểm giống mà khác nhau và những cái thí dụ để chúng ta dễ hiểu hơn. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Giờ tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Kính đến chúng con kính lễ đến đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Tinh Hành cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong râm, thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử và chào đại đức Pháp Hương. Thì chúng tôi không hiểu sao nó bị té liên tục hoài quý vị, dạ, vì cho nên vô hồi nãy cũng không được, một lát chờ chút xíu sau mới thu được. Thì kính thưa đại đức, cũng may là vừa khi nghe đại đức Pháp Tính hỏi kết thúc thì chúng tôi cũng vừa rớt mà cũng đã hiểu được cái câu hỏi. Thưa đại đức Pháp Tính, thì nếu mà trong cái bài học hôm nay mà chúng ta thấy vị tỷ kheo mà phải cảm nhận với cái đối khác, với cái đối khác với cái mũi mồm gió nắng, nói chung là thời tiết và vật thực, thì ở đó đó là một vị tỷ kheo có một cái sự ly dục, có một sự chịu đựng để đối diện với chính cái cảnh thọ khổ mà mình hiện hữu phải chịu chấp nhận. Có thể nói rằng kham nhẫn nó là một thể tài hết sức là lớn, mà từ xưa cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Một người tu tập hay là không tu tập, cái sự kham nhẫn, nếu biết cách kham nhẫn thì sự thành công nó rất là lớn. Mà chúng ta nói nhẫn, cái chữ nhẫn, phải học được cái chữ nhẫn thì chúng ta mới thành công. Thì quả thật đời hay là đạo gì cũng sẽ chấp nhận trên cái việc này. Ở trong kinh Đức Phật ngài nói nhiều cái chi tiết liên quan đến cái vấn đề kham nhẫn. Ví dụ như là trong kinh chúng ta nhớ nhất thiết lậu hoặc, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn mới được đoạn trừ. Và ở một cấp độ khác, tức là trong cái thập độ thì phải có kham nhẫn độ. Vậy thì giữa cái kham nhẫn của bình thường và kham nhẫn của ba la mật nó có khác nhau không? Dạ quả thật rất là khác. Cái điểm đồng chính là tất cả là cái sự kham nhẫn, nhưng cái sự dị biệt nó, cái mục đích, cái thiên hướng nó và cái sự chịu đựng nó khác. Ở thế gian thì người ta nói rằng lùi một bước được một thước, hay là lùi một bước trời cao đất rộng. Thì cái được một thước đó, hay là chúng ta bị kham nhẫn bởi vì cái tánh khí của người chủ của chúng ta, hay là chúng ta kham nhẫn, chúng ta coi như nằm gai nếm mật, hay là chúng ta kiểu như là câu tiễn, vì câu tiễn đối với vua phù sai vân vân, thì cái đó chính là cũng là cái sự kham nhẫn, cũng là cái sự chịu đựng. Nhưng cái sự chịu đựng đó nó có mục đích của chính mình, và mục đích đó chính là để âm mưu, hay là để có dụng tính một cái gì đó. Cái thứ hai nữa, cái sự kham nhẫn nhiều khi với chúng ta thấy chúng ta lùi một bước, chúng ta nhịn để chúng ta được một thước, ở đó là có cái mục đích. Nói chung là tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn hết thì để chúng ta có cái mục đích gì đó, thì cái đó chính là cái tinh thần này, là cái tinh mà mục đích này nó hướng đến cái gì, nó hướng đến cái về cái vật chất, hay là về cái danh vọng, hay là về mục đích, nói chung là mục đích để phục vụ cho tham ái của mình, hay là phục vụ cho cái ước muốn của mình. Thì đó chính là cái theo cái đời thường. Còn kham nhẫn cũng có mục đích, mà mục đích cao thượng, đó chính là cái gì? Bởi vì vị tỳ kheo tu tập một cách chân chánh, hay là người đệ tử, là nam nữ cư sĩ hoặc là xuất gia, khi chúng ta bị người ta mắng nhiếc, nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp, ai giữ gìn cái đau khổ đó, thì cái đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật tôi, ai không ôm ấp thì cái sự đau khổ nó sẽ không bao giờ nguôi, thì đau khổ nó sẽ tự nguôi. Tại sao nói như vậy? Thì ở đây chúng ta không có cái chấp ngã, không có chấp cái tôi, cái ta. Nói một cách cao hơn, vị ấy cảm nhận nghĩ rằng vì còn hiện hữu ở trong cuộc đời này, vì còn hiện hữu ở trong tam giới này, mà chúng ta phải chịu cái gì? Chịu cái sự khổ của tham ái này, của cái người ta phải mắng, của người ta phải nhiếc, của người ta phải đánh, của người ta phải đập mình. Nói chung, còn hiện hữu đó chứ nó phải chịu đau khổ của thân và tâm. Dù cho là nghe lời vừa lòng hay không vừa lòng, lời móc hay hoặc là sự đánh đập hay là cái sự trách mắng gì của tất cả, thì cái tinh thần đó chính là cái tinh thần của Ba La Mật. Bởi vì người vị ấy hiểu biết được chính vì cái sự đau khổ sanh tử ở hiện kiếp này, ở trong vòng sanh tử đau khổ này, mà tâm của vị đó sợ, sợ mình nói ra, mình trả lời lại, mình phản ứng lại, nó gây cái oan trái, gây cái nghiệp quả đau khổ, cái nghiệp quả bất thiện ở trong đời sau. Thì chúng ta thấy cái tinh thần này đây chính là cái tinh thần hướng tu tốt. Thì ở đó chính là cái sự kham nhẫn một cách sâu hơn, một cách xa hơn nữa. Có nghĩa rằng với cái sự kham nhẫn này, bởi vì không có chấp ái, xong không có chấp cái ái, cái ta như chúng tôi vừa nói đó, không có chấp cái, à, cái hay là không có cái mục đích, bởi vì mình muốn, mình có mục đích mà mình tham nhẫn đây đi để mình sẽ được danh vọng, mình tham nhẫn đây đi mình sẽ được tiền tài, mình tham nhẫn đây đi mình sẽ được người ta tân bốc, được người ta coi như là sẽ đưa mình lên, hoặc là người ta sẽ tân bốc mình lên, hoặc người ta sẽ đưa mình tận mây, coi như là hôm nay chịu nhục, ngày mai coi như vinh quang, vân vân. Thì cái tinh thần đó, chúng ta suy nghĩ như vậy thì không phải là cái tinh thần của kham nhẫn Ba La Mật. Mà cái kham nhẫn Ba La Mật chính là đối diện để thấy được cái sự niềm đau nỗi khổ của sự hiện hữu thân xác này, của tâm, của thân và tâm, của danh và sắc pháp này. Còn quả thật ở trong cuộc sống này, kính thưa quý vị, có đôi khi chúng ta phải tập như vậy. Tại sao chúng ta lại đau? Bởi vì hiện hữu là đau khổ, và chúng ta cảm thọ, chúng ta phải cảm thọ với cái nhìn trong cái sự đau khổ đó, vì chúng ta sẽ được nhàm chán. Bởi vì trong cuộc đời này cần phải có một cặp mắt, cần phải có một cặp mắt sáng. Cặp mắt đó không phải là con ngươi này, mà cặp mắt đó chính là cái nhận thức của chúng ta, nó cao cấp hơn, mà nó không cần phải nhìn qua. Ở đây tức là chúng ta bắt cảnh pháp, tức từ trong tâm ta, thì chúng ta sẽ hiểu được cuộc đời này, và rồi thì đau khổ nào rồi nó cũng sẽ đi qua. Cho nên chúng ta hãy kham nhẫn ở trong một cấp độ. Chứ còn chúng ta nhớ, thí dụ như bây giờ chỉ cần một lời nói ra mà nó gây nhiều cái sự đau khổ thì thôi, không nên nói. Có một lần chúng tôi có một vị sư huynh buồn cái chuyện, có một số chuyện xung quanh. Quý vị biết cái vị sư huynh đó mới hỏi như chứ, cái chúng tôi hỏi thăm, cái chúng tôi biết được cái chuyện đó, thì sau đó mới điện thoại hỏi thăm cái sư huynh đó, hỏi tại sao mà sư huynh không điện thoại cho đệ. Thì sư huynh ông nói một câu mà nó rất là lý Phật pháp. Ông nói rằng thì sư đệ biết rồi, nếu như tôi đang bị một mũi tên nó đâm, nó bắn trúng tôi, bây giờ cái mũi tên đó, tôi giật cái mũi tên đó ra và để tôi đâm qua cho người khác thì người ta cũng đau như tôi, thì thôi tự tôi chấp nhận cái đau thương đó, rồi nó cũng sẽ đi qua. Và cuộc đời sống tu của mình là nó phải gặp nhiều cái, nó gặp nhiều cái sự đau khổ này, nhiều cái chuyện thị phi này, nhiều cái chuyện mệt mỏi và chán trường này, nó cũng là kiếp sinh tử mà. Quý vị có thấy không? Nếu chúng ta đau khổ mà chúng ta nói báo hay những cái điều gì mà ghê gớm để chúng ta gọi là chia sẻ cho người, thì cũng tùy chuyện mà chia sẻ. Những chuyện đau thôi một mình ôm, một mình mà ôm như vậy để chi? Để mình có cái sự lỗi suy, để mình có một cái diệt trừ nó. Thì cái tinh thần đó chính là cái đức tính của Ba La Mật. Bởi vì mình sợ, cho nên mình nghĩ rằng mình phải chia sẻ, mình nghĩ rằng người ta sẽ phải ôm một mình. Mình coi như là, có những lúc mình nói rằng, người ta nói rằng là mình cười lên thì thế giới cười với mình khóc khóc một mình. Nhưng điều quá thật, mình hay nói cho người ta cười, nhưng quả thật có những lúc phải khóc một mình. Để sao? Bởi đừng để người ta khóc, bởi vì cái đau khổ, ai cũng sẽ đau khổ. Mà mình đừng gây thêm cái đau khổ cho người, người khác gây đau khổ cho ta, ta đối diện, ta chấp nhận. Để ta hiểu biết rằng cuộc sống hiện hữu đây chính là đối diện với chính nó. Và chúng ta đừng bao giờ mà, như chúng tôi đã nói, như sư huynh chúng tôi đã nói, giật cái mũi tên mà đâm qua cho người khác thì cái này nó nguy hiểm lắm, cái này nó tiếc lắm. Thì quả thật thì ở trong cuộc sống này nó gặp rất là nhiều điều nó trái ý nghịch lầm, nó không phải như tự chúng ta muốn, tự chúng ta như ý chúng ta được. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái sự suy nghĩ nó chín chắn, nó tốt đẹp hơn để chính. Và chúng ta làm sao cái sự, và hãy nhớ rõ cái sự tham nhẫn, giữa cái tham nhẫn bình thường và giữa cái sự tham nhẫn của ba la mật nó khác nhau xa lắm quý vị. Dạ. Và người nào, đây là một cái Đức Phật gọi là khanh tiếp paramang tapu tiếp tiếp hà, tham nhẫn tức là sức mạnh của vị hành giả, hay là tham nhẫn tức là chính là sức mạnh của sa môn. Nếu như ai tu tập mà chúng ta có cái sự về ngoại cảnh và nội tại thì chắc chắn là chúng ta sẽ lớn mạnh vô cùng, và chúng ta sẽ có một cái sức mạnh tâm linh, cái sức mạnh của nội tâm hết sức là lớn để chúng ta chấp nhận được, để chúng ta có thể vượt qua được. Dạ, xin có đồ điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Dạ, kính mời để Đức Phật thính trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đại đức Tự Quyền đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước qua phần bản tin. Hôm nay thì chúng ta có một bản tin Phật giáo số 3061 do Xích Lan Giang dịch. Bản tin này nói về vô lượng bi tâm do Xích Lan Giang Nguyệt trình bày. Bây giờ không biết Xích Lan Giang Nguyệt có mặt ở trước máy, có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Không biết Xích Lan Giang Nguyệt còn ở trước máy hay không? Dạ, sa thủ, kính mời Xích.
Tin tức Phật giáo, bản tin 3061. Do vô lượng bi tâm và nhiều hoàng dịch, Colombo, Sri Lanka, ngày 23 tháng 6 2012. Ai sẽ có trách nhiệm với những vị sư lớn tuổi của tăng đoàn vừa mới xuất viện, tạm trú nơi một trạm chờ xe bus nhiều ngày mà chưa biết sẽ đi về đâu? Có phải đây là bổn phận của người cư sĩ hay đệ tử của vị sư lớn tuổi ấy? Tôi tin rằng tất cả nên chia đều sự hổ thẹn này. Nhưng có lợi gì không khi chúng ta bảo cho người khác việc cần phải làm là trong tình huống này nên đứng lên và đến với người cần được giúp đỡ? Những suy nghĩ này đã xảy đến với Thượng tọa Madhe Rawane Amilasri thuộc tu viện Sri Bodhirukha Ramaya, khi nhãn quan ngài tình cờ bắt gặp một vị sư già nằm trong tình trạng nguy hiểm tại một trạm xe bus tỉnh Kurunegala ngày 20 tháng Giêng 2004. Tôi nói chuyện với Thượng tọa và biết được ngài đã nằm ở đây 6-7 ngày rồi. Ngài đến từ Galewela vô cùng khó khăn, ngài mới có thể đến được trạm xe bus vì quá yếu nên phải nằm đó cho đến khi tôi tìm thấy ngài. Đệ tử của ngài đã đưa ngài đến bệnh viện rồi bỏ ngài tại đó, không trở lại đón ngài về. Tôi quyết định đưa ngài về chùa để chăm sóc cho ngài. Thượng tọa Amilasri nhớ lại sự kiện đã khiến ngài thành lập trung tâm Amilasri cho chư tăng lớn tuổi tọa lạc tại khuôn viên chùa. Ngay trong ngày kế tiếp, Thượng tọa đã đến bệnh viện Kurunevala và cho nhân viên biết sẵn và cho nhân viên biết ngài sẵn sàng tiếp nhận những vị sư già khi các vị xuất viện mà không người tiếp nhận. 5 vị sư đã được chuyển đến trung tâm trong cùng ngày. Kể từ hôm ấy, Thượng tọa Amilasri đã dấn thân vào công tác cao quý chăm sóc cho các vị sư đau ốm không nơi nương tựa trong lúc tuổi già. Cho đến nay, trung tâm Amilasri đã cung cấp chỗ trú cho 35 vị sư già đến từ khắp nơi trong quốc gia. Đường đến tự viện không được dễ dàng, nhưng nơi này vây quanh bởi cây xanh và không gian yên tĩnh, rất lý tưởng cho chư tăng lớn tuổi. Tuy nhiên, việc di chuyển khó khăn đã gây trở ngại cho xe cứu thương chuyển chư tăng đến bệnh viện. Khi còn bé, chúng tôi đã nghe câu chuyện đại đức Thích Xá được Đức Phật chăm sóc khi ngài nằm bệnh trong cốc tại kỳ viên tịnh xá. Ai chăm sóc người bệnh là chăm sóc ta, Đức Phật đã nhấn mạnh như thế. Thượng tọa Amilasri, một đệ tử Phật thông hiểu lời dạy, đã hết lòng chăm sóc những người bệnh cần được chăm sóc suốt ngày. Ba vị sư cần được đút cho ăn và một số nằm liệt cần được chăm sóc suốt ngày. Có 23 sa di tại chùa phụ giúp thượng tọa trong các công việc như chuẩn bị các buổi cúng dường thực phẩm, gom củi, góp nhặt dừa trong sân chùa. Trong những ngày mới thành lập trung tâm, thượng tọa và chư tăng khác phải đi bát để chia vật thực với chư tăng bệnh. Sự giúp đỡ của dân làng thật là to lớn, nhưng do con số các vị sư già gia tăng và do các loại thực phẩm cần thiết cho mỗi vị sư khác nhau tùy theo căn bệnh, nay thực phẩm được chuẩn bị tại chùa với sự giúp đỡ của các sa di. Cũng có ngày chúng tôi nhận được thực phẩm cúng dường. Những sự cúng dường thật là hiếm hoi. Nhà chùa không có xe để đưa chư tăng bệnh đến bệnh viện, chỉ có một chiếc xe ba bánh của một thanh niên làng thỉnh thoảng giúp chúng tôi với giá phải chăng. Lòng đại bi của thượng tọa đã được tôn vinh tại buổi lễ trao giải thưởng Virucana quê đó vào tháng 6 2011 qua việc ngài đã hy sinh hiến một trái thận cho một bệnh nhân. Ngài đã hiến thận đến một cô gái 22 tuổi người Công giáo vừa làm đám cưới vào năm 2005. Ngày nay cô đã là mẹ của hai đứa con. Ngài đã yêu cầu họ đừng nên thăm viếng vì mục đích của ngài chỉ là tạo cơ hội cho người khác được sống, không mong muốn gì khác hơn. Kể từ khi được thành lập vào năm 2004, 40 thượng tọa đã trở về ngôi tự viện của mình sau khi được chữa trị hoàn toàn. 26 vị đã già và chết tại trung tâm. Những vị trú tại trung tâm không hề được đệ tử của mình thăm hỏi. Nhưng đau lòng nhất là chuyện của ngài Rikus Namale Nandasara đã bị vứt bỏ tại bệnh viện Guru Negala bởi người mà ngài tin tưởng nhất. Vị này giữ sổ băng của ngài và biết đủ chi tiết về tiền bạc của ngài. Khi ngài lâm bệnh nặng, người này đã đưa ngài đến bệnh viện, bán đi chiếc xe, lấy đi những vật sở hữu của ngài rồi bỏ trốn. Giờ đây, ngài nằm liệt giường và thượng tọa Amilasiri là người chăm sóc duy nhất của ngài. Theo thượng tọa Amilasiri, việc nằm bệnh lâu ngày khiến nhiều vị sư già mang tâm bệnh. Không phải tất cả các vị đều nằm liệt giường, có nhiều vị còn đi lại được. Điều họ cần là một căn phòng riêng để được tự do, thoải mái. Mảnh đất trống cạnh chùa lại thuộc quyền sở hữu của người khác, và giếng nước cũng nằm trên mảnh đất này. Nếu mua lại được mảnh đất này thì sẽ rất lợi lạc cho chư tăng bệnh. Sự khó khăn đang chờ đợi những vị sư già yếu, nếu thí chủ của họ và các đệ tử khước từ trách nhiệm. Không thể chờ đợi cho đến lúc người có trách nhiệm ra tay giúp đỡ những người thân yêu của họ. Những kẻ có tấm lòng vàng có thể tiếp tay với những kẻ cao thượng đã sẵn sàng tiếp nhận những kẻ đau khổ và vòng tay rộng mở của họ vì từ tâm tuyệt đối. Bản tin đến đây là kết thúc, còn quý thỉnh Đức Phật tính trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thủ kính là chị em Sip Lan Giang Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong đường dịch nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc ở lớp Phật Pháp Bậc Cha Tâm Mát. Hàng ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào đường lớp Phật Pháp Bậc Cha Tâm Mát để chúng ta được nghe thờ thí giảng của Đại Đức Pháp Đăng. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên chi âm chi tôn đức tăng để bằng hướng và đồng đức năm một bậc thầy nha.
Dạ sa thú làm thầy. Con tính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các từ trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ.
Đạo trong viên thành.